tâm đạt đề chưa chưa nay và lớn công chân niệm chi minh thành tôn tiền đề để ngang dài vô lượng điều ngự thiên nhân sư phật kế tôn nhất tâm đạt đề chánh pháp do phật tiền hiến hiện thần hiện tiền nên thế chứng nghiệm vừa ngoài thời gian
Thank you.
quân gia tân thần vân trí hiền cũng nhờ văn tôn đức ba bốn lần cao thượng ở chủ sư tên họ công đức trương là làm chân chân lương từ năm là bốn lần cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi kéo hương liền hồng tổng nói những lời chân chân là bốn lần cao thượng bằng thân hành cắm sông bờ và có sông bằng nghệ lương thiền là bốn lần cao thượng bố thi hành đúng pháp chư tinh làm nghiêm buộc hành vi không lỗi lầm là bốn lần cao thượng ta đi tâm hiền hạ tự chế công say xưa tinh thần trong thiền pháp là bốn lần cao thượng biết tôn chứng kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận độ tánh thượng hóa thượng nghiệp kiếm ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được lý tánh đế chứng mô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng thi thu chạm diệt đời
tấn công đóng
không sao từ lại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi chưa an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Bố Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bố Tha Thăm Má trên Bangkok mỗi ngày 2 giờ, Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con Thiên Ân thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 7 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp theo kinh Milinda Banhart, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, năm thức có nhân sanh khác biệt, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bố Tha Giá.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc tính cúng chánh biến tri Minh Hạnh Túc thiện thể thế gian giải vô thượng điện ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Đệ tử Thế Tôn bậc như lý trí hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tặng lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, lý cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Khi thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Khi toàn giác đại lực, khi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp theo kinh Milinda Banhart, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, năm thức có nhân sanh khác biệt. Con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bố Tha Giá.
Nam Mô Bố Tha Giá.
Kính đề nghị Chư Tôn Đức Thích Ca Tất Cả Quý Phật Tử. Chú ý, có ba điểm mà chúng ta sẽ bàn đến trong bài học hôm nay. Thứ nhất là chúng ta thường quan niệm rằng nếu có phước thì có tất cả, nhưng mà không hẳn như vậy. Phước là loại phước gì? Và tùy theo mỗi lời thiện hạnh đó, có loại phước khác biệt, chứ không phải là mình làm thứ thiện hạnh được tất cả. Đây là điều mà chúng ta cần để ý. Điểm thứ hai là theo A Di Đà thì chúng ta có đề cập đến sự bố thí, không phải là bằng cái vật ở bên ngoài như là bố thí vật thực hay là quần áo hay là y phục, mà thật ra thì làm đề cập đến bố thí là bố thí sắc, sinh khí, thị xúc, vân vân. Về điểm này nó cũng là một điểm thú vị để chúng ta nhìn vào bản thể của vấn đề. Và sau cùng, khi mà chúng ta hiểu về những cái chức năng khác biệt của các căn cảnh đó, thì chúng ta trở lại đem điều đó áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Trước hết mời quý Phật tử nghe phần chánh năng, và sau đó chúng tôi sẽ trở lại với bài giảng trong bài học ngày hôm nay. Xin mời quý vị.
Năm thức có nhân sanh khác biệt. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, có phải năm xứ được sanh lên do các việc làm khác nhau hay là do một việc làm? Tâu đại vương, chúng được sanh lên do các việc làm khác nhau, không phải do một việc làm. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương nghĩ gì về điều này? Năm loại hạt giống gieo ở một cánh đồng, đối với các loại hạt giống khác nhau, phải chăng các quả khác nhau được sanh lên? Tâu đại vương, đúng vậy, chúng được sanh lên. Tâu đại vương, tương tự y như thế, năm xứ được sanh lên do các việc làm khác nhau, không phải do một việc làm. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa nhất, thượng tọa rất đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha gia.
Nam mô Bố Tha gia. Khi mình lên chi tôn đức và chúng ta quý phật tử, quý vị một lần nữa chúng ta trở lại với đề tài nói về sự sống của chúng sinh trong cuộc đời này. Qua một cái nhìn chuyên biệt của Phật học thì sự sống là sự hoạt động của các giác quan. Thí dụ như mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi đếm, thân cảm xúc và ý nhận. Những sự hoạt động như vậy đã sẽ tạo thành sự sống của chúng ta. Thì do vậy, người đời thì thường nghĩ đến là mình sinh ra đời nếu có phước thì mình có được nhà cao cửa rộng, có bằng cấp, có học vị, có tình thương của vợ của chồng, có tình thương của cha mẹ, thì hoặc giả là chúng ta có được sự thoải mái hay là sự tiện lợi trong đời sống. Nhưng mà riêng với Phật pháp thì cái phước của chúng sanh nó được chiêu cảm qua các căn, lục căn của chúng ta chẳng hạn. Ví dụ như mắt thấy thì có quả thiện, quả bất thiện; tai nghe quả thiện, quả bất thiện. Chúng ta sanh ra đời mà thiếu phước thì các căn của chúng ta tiếp xúc với những cảnh không vừa lòng, không để ý. Như vậy là quả bất thiện. Ở đây xin quý vị câu hỏi của ngài của vua Nati và của vua Milinda hỏi ngài Nagasena là như vậy những gì mà mắt thấy tai nghe mũi lưỡi lưỡi nếm nó do một nhân giống nhân hay là do khác nhau. Câu hỏi này tương tự như mỗi lần chúng ta làm một việc gì đó gọi là làm phước đó, thì chúng ta mong cả đời sau chúng ta được tất cả được mọi thứ hạnh phúc. Nhưng mà khi mà chúng ta nói như vậy đó thì nó dường như là một cái thiện nghiệp, một thứ phước nó sẽ cho chúng ta hết. Tuy nhiên thưa quý vị, ở đây nó có một vài điểm rất là tế nhị và rất là riêng biệt và chúng ta phải nói khi đề cập đến các căn. Ví dụ như là một người mang bông hoa đến chùa để cúng dường lên bậc Phật, bông hoa đó làm cho bậc Phật được trang nghiêm, làm cho đạo tràng được đẹp, làm cho người khác đến thấy vừa lòng, thì nhờ cái đẹp bằng con mắt đẹp, đời sau người đã sanh lên màu da tươi sáng, khuôn mặt mỹ miều. Những cái đẹp mà người đó đã tạo để cho đại chúng được thưởng thức, bây giờ nó tạo thành quả người sanh lên đẹp đẽ. Vì vậy chúng ta thấy trong cuộc đời này có những người mà khuôn mặt của họ nó đẹp hơn là những người khác, dễ nhìn hơn là những người khác. Theo một dạng là âm thanh của bảy thứ gì, âm thanh nó là một cái thế giới lạ lớn mà đôi khi chúng ta lường không hết, như là trường hợp âm nhạc. Những người nào mà có một chút trình độ thẩm âm thì thấy rằng âm thanh nó có cái tiết tấu riêng, và có những âm thanh hợp với chúng ta, có những âm thanh không hợp với chúng ta. Có những lời nói mà nó làm cho chúng ta đi vào lòng, có những lời nói mà làm cho chúng ta bị chối tai. Thì ở đây chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng có những trường hợp mà như một người sống, cái thanh âm làm cho họ được được cảm thấy hoan hỷ. Có những trường hợp mà những người sống, những âm thanh xung quanh làm cho họ phiền não, cái đó cũng là có kết quả thì hiệu quả bất thiện. Và lắm nữa chúng ta sẽ đi vào như thế. Ở trong Phật ngữ Phật học có chữ cảnh khí. Cảnh khí là để chỉ chung cho cả hai cái mùi, mùi thơm và không thơm. Nhưng mà nói về cái phước báo đó, thì nó không dùng cảnh khí mà gọi là hương. Sắc thân hương, hương nghĩa là mùi thơm. Và khi mà chúng ta đề cảnh mùi thơm đó, thì giá trí như là có những trường hợp mà đời sống của chúng ta nó được gây xung quanh bởi những cái thứ mà chúng ta cảm thấy thoải mái. Chúng tôi nhớ có một cái cảnh tượng mà chúng tôi về những cái thành phố lớn như là Mumbai hay là Rio de Janeiro, những nơi mà những nhà cửa lụp sụp thì đi đâu cũng nghe mùi ống bóng, đi đâu cũng nghe mùi hôi. Và những người đó họ sống như vậy lâu năm, họ cảm thấy quen, họ cũng cảm thấy là hôi, nhưng mà chúng ta lâu lâu về cảm thấy rất là hôi. Nhưng mà ngược lại thì ngày nay chúng ta có những cái nơi mà chúng ta thấy cái mùi rất là tinh khiết, mùi hương, ví dụ như mình về một cái thành phố sạch sẽ, mùi hương của hoa, của lá, hay là chúng ta sống ở đồng quê có hương đồng cỏ nổi, hay hoặc giả là chúng ta nhớ câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế, những người đại thí chủ Liêm Cốc Cô Độc hay Bình Sa Mương thường cách những cái tỉnh thất cho Đức Phật mà họ lấy trầm hương, họ tán thành thành bột và một cái hộp phết trên tường. Khi Đức Thế Tôn đi ra vào ở trong cái tỉnh thất thì nó có mùi hương của trầm, của đàn, của kiền, và do vậy chúng ta gọi là mua lá canh thất cô tí hay là hương thất. Thì thưa quý vị, cái đó cũng là một phần của cuộc sống, và ở phần cuộc sống cái mùi hương ảnh hưởng từ cái vị, vị tức là những cái gì mà lưỡi chúng ta nếm. Mình nói chung là ở ngoài ta nói có những người đã lọc ăn, có những người không lọc ăn. Đôi khi chúng ta sống cả đời năm khi vừa gọi với có một bữa ăn mà chúng ta cảm thấy ngon, nhưng có nhiều người có phước thì họ có nhiều cái bữa ăn ngon vừa vị ở trong cuộc sống. Và nói về thân cảm xúc thì chúng ta nói về nhiều thứ, ở trong đó có chăn êm đềm ấm, ở trong trong đó có cái sự xúc chạm thoải mái. Nếu như chúng ta sống ở một quốc gia mà tiến bộ và đời sống vật chất khá đó, mà chúng ta trở về một cái nơi mà hoang dã đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái xúc chạm của chúng ta hoàn toàn khác. Lấy ví dụ là chúng ta sống ở trong căn nhà mở giường nó có chăn êm đềm ấm, ở ngoài bàn cái ghế salon ở cái chỗ mà tương đối lịch sự ngồi xuống êm ái, hay hoặc giả chúng ta ra công viên những cái ghế nó làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái, cái đó cũng là cái thân cảm xúc bị xem là thù diệu. Thì thưa quý vị, những cái sắc thân hương sắc thân hương vị xúc này đó, nhà vua hỏi vị trí nó sanh ra, nó phát sanh lên được tạo nên bởi do một nghiệp hay là nhiều nghiệp. Cái câu hỏi này có ý nghĩa như thế nào? Mỗi lần chúng ta làm phước đó, thì mình cứ nghĩ rằng à mình làm phước thì được phước, có phước chúng ta được tất cả, không phải. Có những loại phước thuộc về trí, có những loại phước thuộc về đức, có những phước thuộc về phước tật. Và đây là cảm đến thứ vật đó, có những phước chúng ta kết cái đẹp của mắt, cái hay của chúng tôi xin hỏi quý phật tử có nghe được không? Dạ. Dạ thưa gì thông thường cái quan niệm của chúng ta là khi chúng ta làm được một cái việc nào gọi là phước như là bố thí, trì giới hay là tu tập hay bất cứ việc phước gì thì cái việc phước nó sanh phước và phước nó là làm cho chúng ta có tất cả, thì chúng ta cứ quan niệm điều này nó tương tự như là mình làm cái gì thì bất cứ nghề gì không cần biết nữa là có tiền, vì có tiền mình mua được tất cả. Nhưng mà thật ra trước thì không hiểu như vậy. Trước mình hiểu rằng nó có một sự tương ứng giữa nhân và quả. Cái sự đối xứng này nó được hiểu rằng trong cái nhân và quả nó có đặc tính riêng và nó có sự khế hợp riêng. Nói một cách tổng quát thì có những phước làm cho chúng ta sanh ra trí tuệ, có những phước làm cho chúng ta không sanh ra trí tuệ. Có những phước làm cho chúng ta sanh ra có cái diện mạo tươi tắn đẹp đẽ, có những phước báo nó không làm cho diện mạo chúng ta tươi tắn đẹp đẽ. Có những phước nó làm cho chúng ta có được nhiều thực phẩm vừa miệng hài lòng, và có những phước báo nó cũng làm cho chúng ta có được thực phẩm vừa miệng hài lòng. Ngay cả các vị mà tu tập đạt đến quả vị giác ngộ cuối cùng thì thưa chị cũng có những vị mà được nhiều cái phước về vật chất, có những vị không được phước về vật chất. Như trong kinh Đức Phật ngài ví dụ khi mà được hỏi rằng các vị đi tu tập và những vị mà có tu tập trì giới trong sạch như một vị kiến trúc có bố thí và kiến trúc không bố thí nhiều thì cái quả khác nhau, cái tình nó quả rất khác. Dạ. Về cái sự tu hành các đạo chứng quả thì giống nhau, nhưng mà cái vị mà kiến trúc có bố thí thì đời này sinh ra đầy đủ những vật dụng, dạ, tức là bốn môn vật dụng. Ở bốn môn vật dụng thì chúng ta kể cả thực phẩm, dạ, có những vị sống tu tập đầy đủ thực phẩm, có những vị không đầy đủ thực phẩm. Về sự chênh lệch này nó tạo ra một điều mà chúng ta gọi là đa dạng ở trong đời sống, đa dạng ở trong phước báo. Quý vị thấy có những người họ được cái phước về trí tuệ rất là thông minh, nhưng mà về ngoại hình của họ lại không đẹp. Có những người quý vị họ được phước về nhà cửa rất là sang trọng, nhưng mà họ không có được những bữa ăn ngon. Có những người ngược lại có những cái bữa ăn rất ngon nhưng mà nhà cửa lại lụp sụp. Thì nói chung là đối với tất cả chúng ta thì mình thường quan niệm là phước, quan niệm như vậy rất là đơn giản. Nhưng mà theo trong kinh điển đó thì mỗi một thứ thiện nghiệp nó đều có một cái chức năng riêng và có những cái tác động về nhân quả đó, nó dẫn cho chúng ta nhiều cái sự sai biệt. Vì vậy trong thế giới là người không hẳn mình không tới đơn thuần người này có phước hay người kia không có phước. Chúng tôi sống ở trong cuộc tu mà ở trong chùa này, thì thấy một điều như thế này là có nhiều vị tu sĩ vào chùa xuất gia mà bị đầy đủ cái phần dụng lắm, không có tài có đức gì nhưng mà có được một người đàn tính họ rất là thương rất là quý, rồi họ hộ trì cho người đó thường xuyên, mặc dù bị nó bình thường thôi thì lại vì nó lại được đầy đủ cái sự tức là chỗ ở cũng tốt, chứ ăn cũng đầy đủ về những cái nhu yếu tốt. Cũng có những vị thứ gì tu tập rất là tốt về nhiều phương diện, nhưng mà vị này lại không mất, chỉ được có cái trí tuệ thôi, có cái trí tuệ rất là bác lạm, rất là lỗi lạc, nhưng mà về phương diện vật chất thì lại thiếu thốn. Nhiều khi vị phải nhờ vả vào các vị bạn đồng phòng hành khác tu tập mới được những thứ cần. Thì như vậy cái kết nối của chúng ta thứ gì là chúng ta nói về thường là người đó có phước hay không có phước. Thật ra đó như vậy cũng chưa đủ, mà chúng ta nói là phước gì. Dạ. Ví dụ như căn bản ở trong kinh Tạng thường phân chia đó là phước có ba thứ là phước vật, đức và phước trí. Phước vật là sự sung mãn về vật chất như là cơm ăn, nhà ở, quần áo mặc vân vân. Phước đức là nhiều tình thương như là có thân bằng quyến thuộc và bạn bè tốt của bà con tốt, có những được cái tình thương của thầy tổ, của cha mẹ, rồi cái phước trí là được xem như là người sanh ra đời có cái trí tuệ, là học bộ biết người thông minh. Nhưng mà rồi trong cái diệu pháp là chia ra là chúng ta có sáu cái phước khác nhau. Cái phước là nhãn thức quả thiện, dĩ thức quả thiện, tỷ thức quả thiện, thiệt thức quả thiện, thân thức quả thiện, ý thức quả thiện, rồi những cái tâm quả khác, như là những tâm quả thiện khác. Thì những tâm quả này đó, nó được chia theo sáu giác quan, và cái gì mình thấy, mình nghe, mình gửi, mình đến, mình cảm xúc. Với tất cả những điều này thì nhà vua hỏi gì chứ, nó do cái gì giống nhau hay là khác nhau? Thì thứ gì được trả lời rằng là do cái nhân khác nhau, do cái nghiệp khác nhau. Hồi nãy chúng tôi có nói với chị rằng nếu một người sanh ra đời mà họ ở trong cuộc sống mà con mắt luôn luôn nhìn thấy tốt đẹp, và tự nhiên là phòng của họ được trang trí đẹp đẽ, cái khu vườn họ ở đẹp đẽ, cái thế giới phòng sống xung quanh đẹp đẽ, cái đó là họ có cái phước từ con mắt. Và có những người sanh ra đời họ có phước về âm thanh, và chung quanh họ là những âm thanh hay, thanh tao, ngọt ngào. Ít nhất là ví dụ họ ở gần những người mà những người họ nói chuyện á, thì họ cảm thấy rằng cái ngôn ngữ của những người chung quanh là thân thiện, nhẹ nhàng. Chứ tôi cũng biết có những cái vùng đất mà khi mình bước ra đường mà nghe con người nói chuyện thì thật sự không ưa chút nào hết. Tại vì sao con người gắt gỗng, cao có, phiền não. Rồi mùi hương cũng vậy, và có những cái trú xứ, có những nơi mà chúng ta sống hương thơm, nhẹ nhàng hay là trong lành, nhưng mà lại có những nơi mà chúng ta sống mà nó có mùi xú uế, như là chúng ta sống trong những khu nhà lụp xụp hay là trong những nơi gần ống cống chẳng hạn. Rồi thực phẩm, có những thực phẩm mà ăn vừa miệng, có những thực phẩm rất là đơn giản. Rồi chúng tôi nhớ có những lần mà đến thăm những cái bộ tộc của Tây Tạng, họ sống ở trên nguyên Thanh Hải của quý vị. Nhìn thức ăn của họ thì thật ra có thể là họ ăn cho qua ngày thôi, nhưng mà với chúng ta rất là khó ăn, nhất là đặc biệt là những thực phẩm để lâu, có nghĩa là rau cỏ thịt thà mà giữ cho nó lâu, bởi vì bốn mùa chỉ có một vài mùa, một vài thời gian ngắn là có thể trồng rau được, phần cả lớn thời gian khác là còn là tuyết giá, do vậy thực phẩm của họ rất là hạn chế. Rồi có những người ở trong cuộc sống thì chúng ta có thể nhận ra rằng họ có rất là nhiều cái điều kiện về vấn đề tiện nghi, như là giường nệm, và cũng có những trường hợp thì sống trong sự lạnh lẽo, trong sự bần hàn. Lâu lắm rồi chúng tôi mới có dịp ngồi nhớ lại khi mà chúng tôi trở về Thái Lan, tôi ngồi nằm ở trên cái giường nó không có nệm. Thì chúng tôi mới nhớ là hồi còn thơ ấu sống ở trong những cái cốc mà ngủ trên những cái giường mà trong ngôn ngữ nhà chùa gọi là những cái đơn, và những cái đơn nghĩa thì thứ gì nó cũng không bằng phẳng, mà nó là bằng những cái thanh tre đan lại. Có khi người ta đan nó khéo thì chúng ta nghe nó từ đó sẵn chất, còn người ta đan không khéo thì thứ gì những cái đơn nghĩa nó gồ ghề, lâu lâu có một vài cái mũi đinh nó vung lên rồi thì nằm ở trong cái đêm đó thì nãy chiếu. Thì cuộc sống như vậy cũng đơn giản. Và bây giờ đi qua cái người thì bởi vì điều kiện thời tiết bên đây thì sống bắt buộc là như người phải có nệm, rồi ghế cũng phải có nệm, rồi những cái cuộc sống này nó làm cho chúng ta thấy được là mặc dù mình không để ý, nhưng mà lâu ngày khi mình làm sự so sánh đó, thì cái cảm xúc của chúng ta bên này nó nhu nhí, nó thoải mái, nó dễ chịu hơn nhiều. Ở đây ít khi nào mà chúng ta chịu ngồi ở chỗ mình thì nó hơi dơ, nó gồ ghề. Nhưng mà ở bên nước chúng ta ngày xưa, quê hương chúng ta ngày xưa thì chúng ta vẫn thường sống như vậy. Và do về những này thì chúng ta hay phải nói rằng những thứ này nó cho nhiều cái phước khác biệt. Như hồi nãy chúng tôi có đề cập đến là có một bài trường hợp với Phật Thầy gọi là bố thí đèn gọi là cho mắt. Bố thí đèn cho mắt, cúng đèn, cúng đèn, cúng hoa làm cho trang nghiêm và cho đẹp cuộc sống, thì thưa quý vị, những thứ đó nó sinh mình sinh ra đời, bản thân của mình là có khuôn mặt sáng sủa, và ở chung quanh mình sống ở trong một cảnh đẹp. Nói về cảnh đẹp không phải là chúng ta sống ở đâu cũng cảnh đẹp đâu. Có những cái thành phố mà mình đi lâu lâu mình thấy có một khuôn viên đẹp, mà có những thành phố mà mình đi như là chúng ta nhớ cái thành phố West Palm Beach ở tại Florida chẳng hạn, trong tất cả những con phố đều là những con đường trồng đầy hoa kiển cả thành phố như vậy, thì phải nhìn nhận một điều, phải nhìn nhận một điều rằng để cho con mắt mà nó được đẹp thì nó đòi hỏi nhiều nhiều công trình lắm. Quý vị phật tử mà sống ở vài quốc gia mà tiên tiến về kỹ nghệ, quốc gia mà giàu có, thì quý vị thấy rằng chỗ nào xấu mà người ta xóa đi, người ta làm cái đẹp lại. Cái đó là cái đẹp, cái sự vừa lòng đẹp mắt của đẹp của con mắt. Rồi cái âm thanh, quý vị nếu mà chúng ta sống quen trong những cái nơi mà có tổ chức thì chúng ta không bị những âm thanh ồn ào, những cái tạp âm, hay là nói một cách khác là cái âm nhạc chúng ta nghe thì nó tế nhị hơn, nó hay hơn, nó vui nhưng hơn. Và nếu chúng ta có phước thì sống gần những người xung quanh thì những ngôn từ lời nói của họ nó thân thiện, nó nhẹ nhàng, nó đi vào lòng người hơn. Còn nếu mà chúng ta không phước thì không có phước từ âm thanh thì chúng ta nghe những âm thanh chói tai khó chịu. Và mùi hương, mùi hương, những cái hương liệu mà người ta xài ngày nay chắc chắn là một điều là mình sống ở những cái nước mà tương đối là phát triển, thì xà bông người ta xài nhiều, chúng ta ít có khi nào nghe mùi hôi của người khác. Chứ tôi nhớ có lần đi máy bay ở Trung Quốc, mà lên máy bay mà ngồi gần một người, chúng tôi có thể cảm nhận được cái mùi chua của người đàn ông đó nó bay qua mình, mặc dù ngồi cách một cái ghế. Thì điều đó có nghĩa là chúng ta sống ở trong cái điều kiện mình có vệ sinh ít, thì quý vị có thể thấy được là những cái mùi mà gọi là không khả ái khả ý, cái mùi mà nó không có thơm, không dễ chịu thì nó bất thường. Nhưng mà chúng ta sống ở những nơi mà chúng ta đầy đủ tiện nghi, đôi khi chúng ta không để ý từ cái mùi trong lành ở trong nhà cho đến ở trong nhà tắm, rồi những xà bông mà chúng ta xài, thậm chí có những người là nước hoa vân vân, thì cái đó cũng phải nhìn nhận là họ cũng phải có những cái thức để có những mùi vừa lòng mãn nguyện như vậy. Cái cảnh vị, cái thức ăn và nó cũng tương tự là do cái phước, và cái sự xúc cảm nó cũng là do cái phước. Thì bây giờ chúng ta nói một cái ví dụ là trong cái văn hóa của Việt Nam của chúng ta, đôi khi biết Phật tử đi chùa, đôi khi biết Phật tử đi chùa làm phước cũng dừng đấy, thì chúng ta không có để ý. Chúng tôi thấy rằng một số lớn các chùa thì chỉ làm thức ăn cho nó đẹp thôi, và nó đẹp. Có những tuần lễ mà chúng tôi đi dự lễ liên tục, như là cách đây 2 tuần nữa chúng tôi đi dự lễ ở bên Seattle và San Jose, thì chúng tôi có nhận ra rằng ở trong cái cộng đồng người Việt Nam mình nấu ăn, mình nấu cho nó gọi là cho nó rộng đắm, cho nó thấy nó nhiều, nhưng mà thực sự ăn rất là khó ăn. Nhất là người ta nấu gì làm những món xào hay là những món đặc biệt, đôi khi khi tăng ni mà có gì yêu cầu là một món rau luộc hay là một món salad cũng đủ ngon, nhưng mà họ không cho những món rau luộc của salad, họ làm những món xào, có nghĩa là làm sao cho nó có vẻ sang trọng, cho nó đẹp mắt, nhưng mà lại không có để ý đến vấn đề những cái vị khi tăng ni họ thực sự có được thoải mái, có được cảm thấy là mình ăn được hay không. Nhưng mà ở tại các quốc gia Phật giáo thứ gì, chúng tôi để ý thấy có điểm này là khi nào quý Phật tử mang thực phẩm đến chùa mình chưa tăng họ thực mà thấy là được á, ăn được, thì các vị rất là hoan hỷ. Ở đây là cái sự khác biệt văn hóa của chúng ta. Người Phật tử Việt Nam thì quan niệm rằng mình nấu sẽ cho nó đẹp thôi, còn cái chuyện tăng ni có ăn được hay không được không thành vấn đề, nghĩa là làm sao cho nó sôi tụ, cho nó rộng đắm, đó là cái ngôn ngữ chúng ta thường thường. Trong lúc đó thì ở tại các quốc gia Phật giáo người ta quan niệm rằng khi tăng ni họ được đứng mà sống, do đó cần những thực phẩm đầy đủ, thích hợp, lành mạnh, có Phật tử thích hợp thì mới tu tập được. Thì hai cái quan niệm này nó khác nhau, nên khi mà chúng ta đến các quốc gia như là Miến Điện, Thái Lan, người phần tử chay tăng thì chay tăng trong khả năng của mình, nhưng mà thường họ cố làm tối đa để họ mang lại cái sự dễ chịu thoải mái thích hợp để chay tăng khi họ dùng thực phẩm. Cái quan niệm này nó cũng là một quan niệm mà khi họ tăng lên họ được cái thực phẩm được gửi cho Phật vừa lòng, hàng được Phật vừa lòng, cho Phật quý trọng, họ đi đến nơi quý trọng, đó là một cái ôn ôn ở trong bình kinh chúc phúc. Và rồi khi đại chúng tôi có nói cái việc là theo trong A Di Đà thì không có đề cập đến là ăn ngon mặc đẹp hay là phước lộc thọ quan trọng là tiền cửa tiền bạc nhà cửa, nhưng mà A Di Đà đề cập đến sắc thinh khí vị xuất pháp. Những cái sắc thinh khí vị xuất pháp này nó tùy theo cái cấp độ. Ví dụ loài người thì lại có cái sắc thinh khí vị xuất pháp của loài người, mà chư thiên thì có thiên sắc thiên hương thiên thanh thiên vị thiên sắc, những cái sắc thinh khí vị xuất của chư thiên nó nhu nhuyễn hơn của loài người. Đấy, quý vị có một cái khái niệm về khác biệt. Có những lần quý vị chúng tôi đi sang bên Nhật Bản mà chúng tôi lại vào những cái siêu thị ở Nhật Bản, họ có những cái department store như là Sogo, những cái department store rất là lớn. Và người Nhật đó họ có một điều về chung chỗ nào cũng có, là trong mỗi cái department store như vậy đó, ở dưới cái basement đó là những cái cửa hàng về thực phẩm. Và cửa hàng thực phẩm thưa quý vị, họ làm rất là ngon, rất là đẹp, rất là tinh khiết. Nhất là những cửa hàng bánh ngọt, họ gói người Nhật họ làm cái gì cũng tỉ mỉ, cũng đẹp mắt. Do đó khi mình chúng tôi đi xuyên qua ngang nguyên một cái khu vực quán toàn là bánh, và họ gói rất đẹp và mùi rất là thơm, rất là tinh khiết, thì chúng tôi mới cảm nhận được cái phước của những người sống ở tại đây. Dạ, đúng rồi. Rồi cũng có những lần chúng tôi đi ngang những con đường ở bên Ấn Độ, ở dưới thì là mùi dơ, ở trên là thực phẩm là rùi nhặn, và mình nhìn thấy những cái bánh, những cái thực phẩm và cái mùi thức ăn nó pha trộn những cái mùi hôi thối ở xung quanh của rác lưới này thế kia, thì chúng ta thấy nó một cái thế giới khác. Thì khi mình nhìn thấy như vậy đó, thì chúng tôi nhớ là Đức Phật Ngài dạy ở trong kinh đó, là mình đừng bao giờ nghĩ rằng những gì mình có ở đây là nhất. Trong khi đó cái thiên hương thiên lạc của chư thiên là nó vượt trội gấp bao nhiêu lần. Khoan nói đến chư thiên, khoan nói đến cảnh trời, mà ở trong thế giới của chúng ta, từ đông sang tây, từ nam chí bắc, nó có nhiều cái giai tầng khác nhau, nhiều cái cảnh giới khác nhau, nhiều cái sự khác biệt. Có những cái rất thô, có những cái rất tế. Thì chúng ta hiểu rằng khoan nói cảnh trời mà riêng cái cảnh người thì nó đã có sự gì biệt lớn của sắc tướng, của âm thanh, của mùi vị, của những cái cảnh mà chúng ta được hưởng. Cái gì qua nghĩ trời thì một chút xíu. Lời khi của Đức Phật Di Tử có việc có thời gian rồi. Bây giờ chúng ta trở lại với cái chúng ta trở lại với điều chúng ta vừa đề cập đó. Chính vì mình người Phật Tử hiểu rằng không phải có phước nghĩa là có được tất cả mọi thứ, và phước nó có tùy thứ phước, và những thứ phước nó cho chúng ta những điều khác nhau. Nên ở tại các quốc gia Phật giáo đó, khi người ta làm phước thì thường là họ làm cái gì nó rất là đầy đủ. Và đầy đủ ở đây, cái quan niệm về đầy đủ nó có nhiều ý nghĩa lắm, thưa chị. Ví dụ như là một khi mọi người thực sự đứng cúng dường thực phẩm ấy, chư tăng ấy, thì bao giờ cũng vậy, nó có những thức ăn là bữa cơm chính, rồi có đồ ngọt, rồi có nước, Dạ, có nước và có tâm sẽ ăn. Một cái bữa ăn mà tương đối đầy đủ mọi thứ như vậy đó được xem như là một bữa ăn đầy đủ. Do đó khi mà người Phật tử mà làm một cái mâm mà để tác mạch cúng dường á, chúng tôi lấy ví dụ là trong buổi lễ có nhiều chư tăng đến dự lễ thì từ từ họ làm, họ đặt tất cả những phẩm vào cái mâm và đem cái mâm đó lên để tác mạch để cúng dường chư tăng. Thì trong cái mâm mà thực phẩm cúng dường chư tăng á, thì cái mâm tác mạch đó là thường các ngày giải là phải có đầy đủ như là cơm, nước. Cơm thì có món ăn chính, món ngọt được xem như là đầy đủ để cúng dường. Và các vị các vị trưởng lão thường dạy rằng thì cúng dường mà có chuẩn bị chu đất như vậy đó thì đời sau mình sanh ra đó nó không có việc kiếm huyết. Chúng ta cứ tin tưởng rằng những vị tăng sĩ hồi xưa đi khất thực mà đến bữa bữa ăn phật tử họ chỉ cho cơm, chỉ cúng dường cơm mà họ quên cúng dường nước thì thực sự nó là một điều bất tiện. Bây giờ chúng ta đi đâu có nước chai nhưng mà xưa nước là quan trọng lắm thưa quý vị. Chính những người thí chủ là những người có thể cung cấp nước uống cho chư tăng đến, nước uống rất là quan trọng. Rồi chúng ta cũng phải nói rằng đôi khi mình nhìn thấy tại các quốc gia, một số các quốc gia ngày nay người ta vẻ hơi khách sáo khi mà họ cho món quà này mà họ họ gói lại, là họ gói cho trên đó họ có khi mà họ đặt ra trên cái nơ họ cột gì cho đẹp thì mình nghĩ rằng làm chi cho nó phiền vậy, giờ chi thì xong cũng đưa đại cho rồi, thì ví dụ mình muốn tặng nhân khác thì mình đưa đại. Nhưng mà mình cũng phải nói rằng ở trong cái hòa tặng ví dụ như là có phật tử nào đó có tặng cho một người bạn một cái bình hoa chẳng hạn, một sách cái bình hoa mình đưa không thì thật ra nó không giống như một món quà, nó không có cho chúng ta cái cảm giác của sự trang trọng. Nếu cái bình hoa nó được gói vào trong một cái gói mà tương đối được rồi container ở trên đó thì nó cho một cái cảm giác, và cái cảm giác là đẹp, là trang trọng. Chứ tôi nhớ hồi những năm đầu tiên mà chúng tôi sang bên Thụy Sĩ cách đây mấy mươi năm thưa quý vị, chúng tôi có nghe người ta nói rằng ở bên Thụy Sĩ một người mà đi học bán hàng đó, họ phải học cái kỹ năng đó là gói hàng trong cái gói quà. Sau này chúng tôi để ý thấy thì quả là đúng như vậy. Chính chất đó là nếu quý vị Phật tử mà vào ở bên trong cái cửa hàng của Thụy Sĩ đó, ngay cả tiệm bánh của vậy mà yêu cầu người ta gói thì thợ nào cũng biết gói đó, và thường là gói miễn phí. Cái này là cái đặc biệt của họ, hỏi rằng mình mua để mình xài hay mua để cho. Nếu mình nói mình mua để cho thì họ gói lại, các nhiên họ để trong cái hộp rồi họ gói họ làm cái nơ rất là đẹp khi chúng ta cầm ra ngoài như một món quà. Điều đó làm cho chúng ta cảm thấy rất là thích thú, là bởi vì trong nhiều trường hợp người ta mua ta tặng cho ai đó mà nếu mà họ phải đi tìm mua giấy nữa thì có rất phiền. Mình những người bán hàng là họ luôn luôn họ biết làm chuyện đó, và cái gì biết là ở bên đó khi mà họ gói như vậy họ không tính lên tiền của mình. Cái đó là cái rất là hay, cái đặc biệt của Thụy Sĩ. Mình một vài ốm đa như Nhật Bản của mình thì ở đây chúng ta cũng nói đến một điều là nhiều quốc gia Phật giáo, trong đó phải kể là Thái Lan này, khi mà họ dọn thực phẩm lên để cúng dường chư tăng những gì để ý thấy rằng họ cái cách họ sắp xếp rất là đẹp, rất là bén nhẹ. Chúng tôi lấy một ví dụ là người Việt Nam của chúng ta khi mà luộc rau thì chúng ta chỉ múc vào trong đĩa, những bồn đĩa để lên thôi để nó chồng chéo với nhau để một đống như vậy. Nhưng mà những người Thái Lan thì họ sắp lại thứ gì, họ sắp cái rau, ví dụ rau nào ra rau đó, và có những rau nằm ở dưới, có những rau nằm ở trên, cái vào cũng đẹp. Ở bên Nhật Bản thì họ cũng làm như vậy, ăn không phải chỉ bằng miệng không mà còn mắt nữa, mắt và chân vào cho nó đẹp. Thì chứ không phải là chúng ta ảnh hưởng người Trung Hoa nhiều, lâu lắm thì chúng ta mới có một vài người quan trọng vấn đề chân dọn như thế nào là đẹp. Thì điều này không có nghĩa là chúng ta sống với chúng ta nên kém, nhưng điều này ý chúng tôi muốn nói là hãy cái gì mình cho người khác mà mình cho trong đó nó phải là chỉ được xài hay là ăn được, mà nó còn cộng với cái đẹp ở trong đó thì từ sau chúng ta sinh ra đời sống của chúng ta tương đối là hướng về phương diện đó. Dạ, đừng có gì. Ngay cả một chuyện mà chúng ta nghĩ là mình cho một con vật, dù mình cho con chó uống nước, nếu chúng ta cho con chó uống nước mà chúng ta rửa lại cái thau nó uống nước, đừng tưởng là không có phước, quý vị, nó có phước không? Nhưng mà ví dụ mình nói con đó là con chó không có hề hấn gì, mình lấy cái gì dơ, cái gì mà như một cái thau mà dính cơm dơ dãi rồi mình chế đại lưỡi mùi con chó mà nó thôi thì con chó nó cũng uống nước. Nhưng mà thật ra đời sau chúng ta sanh ra, cái phước của chúng ta nó lại kém đi. Thật tình mà nói thì ở trong kinh có một đoạn ở trong Sớ Giải thì có nói rằng một câu chuyện về về Đức Bồ Tát khi mà ngài trong những cái tiền thân mà ngài cho con tượng uống nước, và cái nước là nước bùn, giờ nước là nước bùn. Vì đời sau này ngài thành đạo quả rồi đó mà khi mà ngài cần đến nước, để nước bị bùn, nhưng mà nhờ cái năng lực của một vị chánh đẳng chánh giác người ta nước rất là trong đi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nói rằng nó có cái nhân quả về việc đó. Dạ, mình đừng cứ tưởng là mình là ví dụ mình nói cho con chó nó ăn thì sao cũng được. Dạ, chúng tôi nhớ hồi xưa khi mà ngài Huệ Hồ Giác ngài còn sống, có nhiều khi mà ngài làm một cái đĩa cơm cho con chó thì ngài cũng thầm cảm thấy ngài làm rất là đàng hoàng, chứ không phải là chỉ đổ cái gì đó mình quăng trong đó mình cho ngài ăn. Thì nói chung là như vậy, là trong những cái phước chung đó, nó có một vài cái tế nhị, và trong cái tế nhị đó nó cho chúng ta tạo thành cái quả, nó có thù thắng hay không thù thắng. Chúng tôi nói những chuyện có lẽ là quý vị nghe cũng kỳ. Chúng tôi quen với một vài vị sư đó, bị cái nghiệp như vậy, thưa quý vị, cái gì mà bị nó xài đó, thì nó hình như là nó không có được hoàn hảo. Ví dụ như cũng đầy ngồi cái mấy cái ghế, nhưng cái ghế gì nó ngồi thì bị chích hết một cái chân, hay là nó bị gãy cái gì đó. Cái chén muỗng nó bị nó xài, chén đĩa thì nó cũng bị bể, bị bẻ. Rồi có những người họ cho, họ không có cho những cái gì mà nó làm nặng. Mình thường họ cũng dường là những cái thứ thiếu mà tương đối nó bị một cái khuyết điểm này, bị khuyết điểm kia. Nếu mà một lần hai lần không nói, nhưng mà nhiều quá, hầu như tất cả như vậy, thì chúng ta phải nhìn nhận là cái đó, và cái đó là cái do cái nghiệp trong quá khứ mình làm phước, cũng có cho, cũng bố thí, nhưng mà cho bố thí nó không có thù thắng. Chúng tôi nói việc này quyết định đừng buồn chúng tôi, bởi vì chuyện này nó đụng chạm đến nhiều thứ Việt Nam của chúng ta. Người Việt Nam chúng ta có một cái tính là mình thích mang vào chùa cúng chùa những đồ gì cũ, những đồ gì bỏ. Ví dụ như mình dời nhà, cái là mình dọn nhà, mấy cái đồ cũ mình xài không xài hết, hư còn bỏ thì nó tiếc, rồi đem vào cúng chùa. Cái đó nó lâu ngày nó trở thành thói quen. Tuy nhiên theo cái tinh thần mà chúng ta được biết ấy, là những cái đó không có nên, là những cái đó không có nên. Mình có thể cho những điều kiện xã hội, hay là trừ khi ở trong chùa cứ yêu cầu là những cái bàn ghế đó thì nếu mà đời hữu từ không cần thì có thể cho chùa thì đến. Ở tại quốc gia Phật giáo đó, họ không cúng thì thôi, họ cúng cũng đàng hoàng, chứ phải gì chúng ta là cái nào mà cũ cái gì mà dư thừa mình đem bỏ một chùa, thì cái đó nó tạo thành cái nhân đời sau, cái phước của chúng ta nó không có được thù thắng. Cái phước của chúng ta là chúng ta chỉ hưởng cái thừa, cái hứa một phần. Không phải chúng tôi ở chùa chúng tôi kêu bảo chỉ cúng chùa cho tốt rồi, ở đây có rất nhiều vị Phật cả đời chúng tôi có liên hệ gì đó hết, nhưng mà chúng tôi cũng phải nói rằng mình đã thay đổi cái văn hóa đó. Thì mình cứ tưởng tượng là trong cuộc sống này, cái gì mà mình cho mình tặng người khác, mà cái cho cái tặng đó nó có cái khuyết điểm, hoặc là nó là đồ cũ, nó có tì có vết, hay là mình không xài nữa nó đi, thì như cái phước nó không có được thụ thành. Và rồi cũng có chuyện là khi nào mình làm phước gì đó, và mình cũng nên mình nghĩ đến một cái tính chất là mình càng làm nó hợp với ba cái tinh thần gọi là chân, là thiện, là mỹ đó, thì điều đó nó mang lại cái phước báo của mình. Khi mà chúng ta nói chân, thiện và mỹ, chỉ chân ở đây đó là chúng ta muốn nói cái giá trị, xác thịt của nó. Ví dụ như là một người khổ, một người làm cái gì đó mà làm cho người đó được được khỏi khổ, đó là giá trị thật sự. Cái thiện ở đây mà chúng ta nói đó là cái chất, là cái hảo tâm, cái thiện tâm, cái hảo ý, cái tâm lành của chúng ta. Và ví dụ như là một cái cử chỉ thân ái, hay là một cái lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ nhàng, những cái điều đó nó làm cho con người được an ủi, con người cảm thấy là mình được trân trọng. Nhưng mà khi mình nói đến cái mỹ thì chúng ta nói đến cái đẹp. Cái đẹp đó, nó ví dụ như hồi nãy tôi nói là mình tặng thì tặng món quà, người ta gói món quà lại. Còn ở trong đời sống, khi mình làm những gì thì mình cố gắng là để ý yếu tính là sao cho nó, cho nó đẹp, cho nó coi được, hơn là làm cấu thả làm sao cũng được, làm một cách một cách làm cho có làm, nên làm cả đời quý thần. Thì chính những cái phước báo mà chúng ta làm có chân có thiện của mỹ như vậy, về đời sau nó thù thắng. Thì phải nói rằng chúng ta nhìn hình ảnh của Đức Phật và các đệ tử này sanh ra đời có phước vật được đức trí đầy đủ, là cũng do cái sự quân tu ba la mật ở trong nhiều đời nhiều kiếp, và cái ba la mật đó thành được một cách viên mãn. Thì nói chung thưa quý vị Phật tử, ngày hôm nay đó, chúng ta đề cập đến là phước báo nó được thể hiện qua năm cái giác quan, là cái gì mình thấy, gì mình nghe, mình ngửi, mình đến. Điều đó có nghĩa là khi mới đến xuất đó, thì bên ngoài chúng ta nói đến sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Và những phước thì sanh khởi nó không giống nhau, nó nhiều nhiều nhân khác nhau. Và chúng tôi không đề cập đến cái nhân khác nhau không, mà chúng tôi còn đề cập đến một điều là cái tính chất mà mình làm, cái yếu tính của mình làm nó cũng làm cho chúng ta có kết quả sai khác. Và có rất nhiều nhiều vấn đề trong cái nghĩ ý của chúng ta về vấn đề tạo phước, và đôi khi nó lại không có chính xác. Nhưng mà nãy chúng tôi nói là có nhiều người nghĩ rằng một cái việc làm là tạo ra phước, và phước chỉ là mình được tất cả, chứ không phải. Đôi lúc chúng ta cũng cần có một cái quan tâm là cái phước nó có đắc thế, nó có được về phương diện này hay là phương diện khác hay không. Điều đó nó ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ thì quý vị chúng tôi xin tạm dứt những cái chuyện ở tại đây và bước qua phần thảo luận mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Xin kính thỉnh thưa tòa sư, và thưa tòa sư, thưa tòa có đang có mặt ở máy không, và thưa tòa có nghe được không? Nếu được thì xin thưa tòa bắt đầu cho buổi thảo luận hôm nay. Xin cảm ơn ông Vũ Đức. Như vậy thì hiện tại bây giờ chỉ có sự tòa học và đăng xin được tỉnh sự tòa học đăng. Sự tòa học đăng có kỹ trả lời cho câu thân đầu tiên, không biết sự tòa học đăng có nghe được không? Dạ. Bài học ngày hôm nay của quý vị, một cái người mà giảng của quý vị nghe sẽ rất là hoan nghỉ, đó là sự tòa học đăng. Bởi vì sự đó căn thường lưu ý nhiều về những câu chuyện thiền thân, những câu chuyện bổn sanh, nói về nhân và quả có vấn đề. Thì và từ đó căn nhân có sự đòi trong thị sinh, sự đòi quan hỷ kể cho bài bác câu chuyện. Và những câu chuyện nó cho thấy rằng mặc dù cũng có phước, nhưng mà bởi vì cái tính cách của phước nó khác biệt, cái tính cách của thiền hạnh nó khác biệt, do vì cái phước nó cũng khác biệt, nó cũng trên lệch. Nên sư tổ nghĩ cho một vài câu chuyện ở đây để cái tính như vậy.
Dạ, cảm ơn quốc anh nhé, ngồi tầm này ra, mình ngồi tầm này ra, còn các bạn kinh nghiệm của tâm đạo. Cái nền lệ tình tật điều tiêu, tình tật nhắc nhận, tình tật nhân hành. Và để cho chú thân, chú bảo được về chú thân được tăng. Chú chạy lại cô tình nữ, chú giảng được tử. Mình nói đến những cái câu chuyện thì chúng ta thấy không những chỉ là những cái vị xuất gia mà những người tu sĩ ở đời ngay thời kỳ Đức Phật thì các vị đó cũng có thì cái nhận thức rất là rõ ràng. Và chúng ta thấy như là cái câu chuyện của người Kumara đã có bán những thiết pháp cho Vibhajati. Vibhajati vẫn từ một kinh có cái câu một bài kinh nói về Vibhajati này. Như ba tiền trước, như ba giới trí này không có tin có đời này đời sau, có tin có phước báo. Nên quý vị biết ngày Cô Ma Tái Sa Tá Bá nhà đã dùng nhiều hình ảnh ví dụ, nhiều hình ảnh ví dụ. Thì cuối cùng khi như ba giới trí đó là phát âm đó, làm phước đấy, thì vua này cũng vẫn còn dính mắc một số cái vấn đề. Những cái gì mà vua không ăn á, vua cúng dường. Những cái gì mà vua không mặc á, thì vua cúng dường. Những cái gì vua không xài á, ví dụ như nói là giải dốc á, thì cái giải dốc mà vua cúng dường đi Chư Tăng á, cúng dường là giải khô. Còn vật thực á, thì cúng dường vật thực không có dám cúng dường vật thực mà tự vị. Rồi cúng dường cái vật dụng già xài đó, thì cái đồ gì mà ông không xài ông đem vào cúng dường. Giống như cái đồ mà dư là ông đem ra cũng như là bỏ bớt gì vậy đó. Thành ra thanh niên Uttara lúc bây giờ đó, nhìn cái sự bố thí của vua Ba Gia Tý đó, thì thanh niên nó nói rằng tôi chỉ gặp vua Ba Gia Tý kiếp này mà tôi không gặp kiếp sau. Rồi thanh niên Uttara còn nói nữa là vua Ba Gia Tý tuy làm phước như vậy nhưng mà không có hồi hướng, tuy làm phước như vậy nhưng mà không có giữ giới, không có hồi hướng, không có tùy ý người ta. Nên đó, thanh niên Uttara nói như vậy thì quả thật sau khi mà thân hoại mệnh chung á, thì thanh niên Uttara không có làm phước với vua Ba Gia Tý, mà sau này thanh niên Uttara tự làm phước. Những cái gì mà quý báu á, thì thanh niên Uttara cúng dường. Vật thực mà nào mà thượng vị là tướng lệnh bèn thì cúng dường. Những cái gì mà mình tài mình thấy quý trọng á, thì mua cái đó cúng dường như ta. Y phục nhảy dốc rồi thì cúng dường những cái loại nhảy mà cái chế tăng mặt mà mình thấy mình hài lòng. Sau đó thì khi thân quả mình chứng thì thật sự thanh niên Uttara đã để thanh vị khỏi trời bao lời, khỏi trời ban ta. Trong khi thì Vua Ba Gia Tý lại thanh vô một cái hạng như kim thấp. Nhưng mà ngược lại cô đơn của mình, cái bảo hiểm trống rốc không có gì hết, chỉ có một mình thôi. Thì sau khi mà thanh lên khỏi trời đó thì Vua Ba Gia Tý mới gặp một cái vị thánh du hành trong cái cảnh giới chư thiên đó. Thì có ghé cái bảo điện cấm lớp của Vua Ba Gia Tý. Về Vua Ba Gia Tý bây giờ mới nói lại cái việc mà mình làm phước mà mình lại làm những cái vật mà ăn thì mình không ăn mà cúng dường, hoặc là mặc thì mình không mặc mà mình mới cúng dường, cái vật dụng mà không cài thì cúng dường. Nên cuối cùng bây giờ thân ra cái cõi đó, cõi chư thiên mà được lại trong cái bảo điện cấm lắm, không có cái vật quý báu gì. Thì Vua Ba Gia Tý mới nói với vị trưởng lão này về mới nói lại cái chuyện mà vị chư thiên này nói như vậy. Thì quý vị biết rằng đối với người cư sĩ đó nhiều khi rất là lạ. Quý vị thấy cái người Việt Nam chúng ta đối với người Thái Lan rất là lạ. Người Việt Nam chúng ta đối với vị không ăn chay nhưng mà cúng dường đồ chay chư tăng ăn. Cứ nghĩ chư tăng là ăn chay nên mình cúng dường cái đồ ăn mà mình không ăn. Cái đồ ăn mình thượng vị là tính đặc biệt mình thích ăn thì mình lại không cúng dường, nên mình cúng dường cái gì thì mình đem cái đồ chay mình cho chư tăng ăn, nên chư tăng thành ra mình giống như Vua Ba Gia Tý vậy đó. Cái đồ gì không ăn cái đồ gì không ăn thì mình cúng dường. Thành ra nhiều khi những cái đồ mình không mặc, những cái giải dốc mà nó tốn trí mình nên mình dâng cúng chư tăng, thì cha mình sẽ tăng lên là cái người nó cũng giống vậy đó. Cái đồ không bảo điện không có gì hết. Thành ra chúng ta thấy mình thấy cái những cái gì mà cái tập quán mà nó không có phù hợp đó. Nó không có phù hợp đó, thì mình nên bỏ. Quý vị biết không, có cái câu đó có nói mấy cư sĩ nhịn được cái mà mấy cư ăn mặn không được. Nói cái thì mới chọc thì nói không có, mấy cư không có ăn mặn, mấy cư ăn gì vừa thì không ăn mặn thôi. Bởi vì nhiều khi quý vị thấy đó, cái người Việt Nam chúng ta nó khác với người Thái. Người Thái người ta ăn cái gì thì ta cúng dường cái đó, nên ta không có ăn chay gì đó. Còn người Việt Nam mình đa số thì mình là mình cứ nói là cái thân mà ta ăn chay, còn mình ở nhà nhiều khi mình ăn mặn nhưng mà mình bắt cái thân ăn chay, nó kỳ lạ vậy đó. Còn các cái quốc giáo thì không có, ta ăn cái gì ngon là thấy người ta nhớ đến cái thân.
nên thường thường quý vị nghe những cái người mà họ có cái tâm mà cũng gì chư tăng, những việc gì họ ăn mà họ thấy ngon, khi mà họ thấy đồ ngon họ nhớ đến chư tăng để dành cúng dường gì chư tăng. Còn y phục mà thấy giải gì mà thấy nó mặc cho nó mát miệng mà hay là nó cảm xúc nó dễ chịu đó, thì ta để dành cái này cúng dường chư tăng như là hoàng hậu Malika vậy đó. Quý vị thấy hoàng hậu Malika mà bà khẳng định bà sống một cái đời sống mà bà hoàng đó, nhưng mà đức vua bà ban thưởng bà cái gì đó, đồ ăn đồ mặc đồ nhiệt đồ tài đó, mà bà thấy cái nào mà quý trọng đó là bà nhớ đến chư tăng với đức phật. Nên quý vị biết rằng lúc mà đức phật bà mất đó, thì đức vua tự tin rằng bà là cái thánh gì của trời. Nên quý vị nghe nói là người ta một ta với đức phật dùng đình phong mấy ngày mà để ngăn chặn lại cái chuyện mà bà rơi vào địa ngục đó, mà khi mà đức phật này đã bỏ đình phong á, thì đức phật này nói rằng hoàng hậu Malika không gì ở trời ấy, thì đức vua đã khẳng định rằng đức vua nói rằng hoàng hậu mà không tâm gì ở trời với ai tâm gì ở trời. Thì đức vua hỏi rằng ta mà đại dương nói như khẳng định như vậy, thì lúc bây giờ đức vua nói rằng hoàng hậu mà phải cho những cái giải mà được tặng những cái lụa là đó, thì hoàng hậu nhớ chư tăng với đức phật, nên nó hoàng hậu nói cái này để cúng dường chư tăng với đức phật. Còn vật thực cho hoàng hậu mặc lợi cái gì đó, những gì mà tặng thưởng ấy, thì hoàng hậu lại nhớ đến chư tăng và đức phật. Những cái vật dụng gì mà lo tài hoàng hậu thấy quý táo là hoàng hậu nhớ đến đứa đức phật và chư tăng. Nên hoàng hậu không tâm gì khỏi trời với ai tâm gì khỏi trời. Quý vị thấy đức vua mà khẳng định hoàng hậu mặc lợi là như vậy, và thật sự là đức phật này đã dùng tình thông, chỉ có một mình hoàng hậu mặc lợi là đức phật này dùng tình thông để ngăn cản đức vua không có hỏi cái chuyện này. Và khi đức vua hỏi thì nhất định hoàng hậu mặc lợi là tâm gì khỏi trời thôi. Chúng ta thấy đây là một cái chuyện rất là đặc biệt, rất là đặc biệt trong cái cuộc đời của đức phật, chứ không phải là một cái chuyện không đặc biệt. Nó rất là đặc biệt giữa đức vua và giữa hoàng hậu, và giữa cái lòng tin của hoàng hậu đối với tam bảo, mà cái việc cúng dường gì là trong đời sống bà được đức vua ban cho cái việc quý trọng là nhớ đức phật của chúng ta. Nên bình thường quý vị thấy rằng nhá, chúng ta mà sinh ra đó, nhiều khi thật sự như là lời điện tỏ giảng vậy đó, nhiều khi mình sinh ra mình tài những vật dụng nó không như ý của mình. Tại vì trong quá khứ mình cái tâm bố thí cúng dường của mình không có nghĩ đến những cái gì mà gọi là thực tế. Mình không có nghĩ đến thực tế. Ví dụ mình nghĩ thực tế là gì, bây giờ có cái đồ gì mà quý báu mình cho ta trong mình biết mấy, đúng không? Đó là thực tế. Còn mình đem cho cái gì đó mà nó dãy rộng gì cẳng gì trên cái gì mà dư trong nhà quá, mình đem cho thì nó đâu, người ta mình thấy đâu có thực tế đâu. Cái người ghi nhận với dịch nó đâu có quan điểm. Thành ra đức phật này nói rằng, đức phật này nói cái người tình bạn với nhau thôi đó, tình bạn với nhau mà mình muốn cái người bạn nó không quên mình đó, là mình cho những cái gì khó cho. Một cái vật gì mình khó cho mà đem cho được những người bạn đó, là cái người bạn nó suốt đời nó nhớ mình. Thì quý vị thấy cũng vậy đó, siêu tăng là cái đối tượng mà gọi là tôn thờ, mà mình cúng dường những cái vật mà vừa lòng đó, là thật sự là mới đúng cái tâm của mình. Đức phật nói cái người bạn thôi á, mình cho một người bạn, mình cho mà cái người bạn nó quý trọng mình, là mình cho những gì mà mình quý trọng nó, thì người bạn nó sẽ quý trọng, rất là quý trọng mình. Như vậy thì quý vị biết rằng đức phật đó thì là ngày nói đến cái quả thiện mà mình cho đó, nó có 10 16 quả đó. 16 quả đây trong Phật giáo kể là nhãn thích thọ xả quả thiện. Cái mốt mình nhìn cái cảnh gì cũng đẹp hết, mình nhìn những cái nhà mình cũng, trong cái nhà mình nhìn cái gì cũng vừa lòng hết á. Ví dụ mình nhìn hình đứa con của mình, nó cũng thấy nó không quá mập, không quá ốm, không quá cao, không quá lùn. Nó có một cái người có là người có phước tướng, còn nếu mà mập quá cũng không phải là phước tướng, lùn quá cũng không phải là người có phước, mà cao ốm nhau nhất cũng phải là người có phước, mà ốm nhau nhất hoặc là mập quá hoặc là lùn quá hoặc cao quá cũng không là người có phước. Người có phước là có tướng đoan trang, mình nhìn thấy con cái của mình cũng có tướng đoan trang, nhìn thấy nhà cửa giường cửa cây cối trong nhà mình, cây kiển rồi là dịch dụng tài cái gì cũng dự ý mình, phải nói là cái người đó là nhà phước thọ là gì. Rồi mình nghe những cái tiếng mà nghe mình thấy hoan hỷ, mình nghe tiền thân của ngài nó có phá không, nghe cái gì không có hết. Nên sao thì cũng vừa nghỉ nó mốt đừng nghe tiếng không có. Cái tiếng không có mình nghe là mình buồn rồi, bây giờ hỏi cơm cũng không có, hỏi nước cũng không có, hỏi bánh trái, hỏi áo quần, hỏi cái gì cũng có hết. Thành mình nghe cái tiếng không có là mình thấy là khổ đau rồi. Thành ra cái gì thấy là nhạc dĩ thức tạo tả quả thiện đó, là nói đến cái quả báo mà mình được cái tưởng cái việc đó, là trăm kiếp ngàn kiếp mà mình sanh ra đời cũng nghe cái tiếng mà vừa tai đẹp lòng mình. Rồi dĩ thức tạo tả quả thiện là cái mũi của mình, mũi thơm. quý vị biết rằng mình có những cái vật quý báu đó, là mình cho những cái vật thơm, hoặc là mình cho những cái giường ghế thơm đó, sao mình sanh ra làm người đó. Ở trong cái bảo điện mình có những cái vật quý báu, mà quý vị nghe câu chuyện của ngài Đức ngài tiền thân của cô Bí Cá đó, là có một cục ngọc mà mani đó, khi mà cục ngọc đó mà ai bị chồng có ánh sáng rồi ngăn ngừa những cái lời mũi mồng rồi những lời độc tố độc trùng không có đến lai vãng, những cái lời rắn mọc không có dám lai vãng, khi mà có cái cục ngọc đó có ánh sáng rồi có nhạc tiếng nhạc rồi có mùi thơm, có tiếng nhạc của chư thiên, thì những cái vật mà quý trọng như vậy đó, nó thành tựu là do cái đời sống quá khứ cho những cái vật mà mình nói là vừa lòng mà mình sanh ra được cái quả như vậy. Chứ đại vì Đức Phật lòng ngày biết nó những cái việc mà những cái người nam nữ cư sĩ mà khi mà làm đó, khi cái quả nghiệp cái chín mùi nó cho ra những cái hành cái quả lành mà mình nói là ngàn cái tội xả quả tiện, nghĩ cái tội xả quả tiện, tỷ thức tội xả quả tiện, nghiệp thức tội xả quả tiện, ăn những vật vừa lòng ngon mình ăn đó, là những cái vật đó là những cái vật mà thượng vị, những cái vật đó là những cái vật mà có cái tịnh tế, cái vật thực tốt và cho thân của mình. Nên quý vị thấy thường thường bây giờ con người của mình đó, mình tính ra mình cũng bị cái nghiệp. Bây giờ mình ăn những quá chất nó trong những cái vật thực mình ăn đó, nó có độc tố, nó giết hại mình, nó sanh ra bệnh dạng. Cái đó là phải nói là cái vật thực mình ăn mà nó không như ý. Cái tịnh phẩm của mình ăn nó có nhiều cái độc tố. Còn cái tịnh phẩm mà chư thiên ăn tới 1-2 tháng mà mới ăn, và còn mình ăn thì nhiều khi nó sanh ra bị dị ứng, sanh ra bị ói mửa, vật thực nó sanh ra cho mình bị buồn nôn rồi ngộ độc rồi. Thì mình thấy rằng thật sự con người mình bây giờ tuy rằng vậy, nhưng mà cái bởi Đức Phật nói sao này, cái loại người mình không còn ra cái loại vật thực mà quý trọng nữa, là đó là chữa vật quý tục tô đó, sao mình mất ba cái loại này. Từ bây giờ nhiều khi mình có được những vật thực mà tự kỷ mình ăn đó, là mình sẽ nói là cái thiện nghiệp của mình là do quá khứ mình đã làm, bây giờ nó đổ ra cái quả mà là 18 quả đó, 8 quả vô nhân và 8 quả hữu nhân, đó là những cái tâm mà làm việc hậu kiếp cho mình đó, làm việc phục sinh cho mình đó, những cái tâm đại trí đại thiện mà học trí nó cho mình làm người tam nhân, mình bắt tiền được các hậu quả được, mình có duy cái Phật pháp đó. Đó là những cái quả hữu nhân, còn quả vô nhân là nhãn thức tạo cả, quả thiện dĩ thức tạo cả, ý thức tạo thiện thức phân thức kiếp thâu năng cả, hỷ quan tất cả, đó là những cái tâm quả mà cho ra quả. Thì những cái người mà có lòng tin đó, thì chúng ta thấy rằng như là thanh niên của ta phá nói với Yubayati, hoặc là quý vị nghe cái câu chuyện của hoàng hậu Bá Nú Má, khi mà tạo cái nghiệp và nguyện cho được đừng thanh thông thai vào, rồi sanh ra làm người thì được vua tỉnh ái, sanh làm người được quý của quý trọng, thì đó là do cái phước nguyện mà mình làm, cái vật mà mình bố thí, cái vật mà gọi là mà nuôi sống được cái tăng, hoặc là những cái vật đó là những cái loại thượng vị, là chính là mềm, thì khi mình sanh ra đâu mình cũng được quý trọng, mình được cho quý trọng, mình được quý trọng, mình cho cái vật quý được vật quý, cho được vật trọng được vật trọng, mình cho những cái vật mà quý trọng đó, mình thần đi đến là quý trọng. Những cái người nam nữ mà bị tin như vậy là bị tạo gì này, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói cũng như tiền thân nhà Ubali vậy, 72 lần làm vua chuyển luân chánh dương, 72 lần làm Đức Trời Đế Thích, mà ngài vì nhiều lần làm vua chuyển luân, nhiều lần làm Đế Thích, mà Đức lúc bây giờ nói về ngài cúng dường cái chùa đến Đức Phật và Chư Tăng, và ngài thấy cái chùa nó đi làm như vậy nhưng mà không có cái hàng rào để bao bảo vệ, ngài phát tâm thì xây dựng cái hàng rào bảo vệ cái ngôi chùa đó, và bảo vệ cái Chư Tăng đừng bị bò, đừng bị những người chăn bò, đừng bị những người mà đi vô phá hồn à Chư Tăng của Phật, mà nhờ cái quả phước đó mà ngài sanh ra làm người, lúc nào ngài cũng được làm vua chuyển lên thánh vương, và ngài sanh được ở trời thì liên tục 72 lần ngài làm cái chủ đích. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói một cái người mà làm phước đó, họ có cái trí suy nghĩ vừa cúng dường chùa rồi vừa cúng dường cái khuôn viên, nhưng mà giờ rồi phải nghĩ rằng cái gì tránh cái sự bò và những người chăn bò, những con dê, những con đồ nó làm tiếng ồn, xây dựng những cái hàng rào để bảo vệ cái chỗ mà tu tập của chúng ta. Với cái cách chứa như vậy nên sau khi mà ngài Ubali này sanh đi đâu á, thì Đức Phật này nói là cũng sanh ra làm người, làm những người nhân phương thì có kim cũng bảo vệ. Đó là cái ý nghĩa mà chúng thấy nhân nào quả nấy, là do cái tâm của mình nó tác thành cái nghiệp, và cái nghiệp đó thì mình nói là cho ra cái quả. Hợp trí thì cho 16 quả, mà ly trí cho 12 quả, mà chiến trí thứ tư cho 8 quả. Nên mình gọi là lạc vô nhân, lạc nhị nhân, lạc tam nhân, đó là tùy theo cái quả nghiệp mà do cái thành tựu cái nhân của mình nó thành cái quả. Thì thôi bây giờ thì thấy có định trả lời quyền vào nữa rồi thì thôi con xin trả lời bà cũng nói mấy cục diện như vậy. Bây giờ thì con xin giải quyết lại cho tình này để nói cái tình họ.
Vâng, sư tổ tư quyền không biết sư tổ nghe được không? Nếu sư tổ tư quyền nghe được thì sư tổ có thể trả lời sư tổ thảo luận tiếp. Sư tổ tư quyền, ở trong cái ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta đó, nó nhiều khi mà nó là phước thì mình, cái nghĩa là người ta khổ, giúp người ta hết khổ thì gọi là phước, là cái phước đức. Nhưng một quan niệm có chính xác hay không? Hay là dù người ta là không khổ nhưng mà mình mang lại cho họ niềm vui, mình mang lại cho họ sự vừa lòng để ý thì cũng là có phước. Thì câu hỏi tại đây là cái quan niệm mình làm phước có nghĩa là cứu khổ thì cái đó nó có chính xác hay không, hay là nó chỉ là sự kiến diện mà thôi. Xin thỉnh sư tổ hoàn thiện trả lời phần nhất.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Khai, dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn đại chúng. Con kính lễ đến Đức Phật, đến Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính lễ đến Thượng Tọa Nhật Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng. Để Đức Phật tính được minh hạnh cùng Sư Tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ con cảm ơn sư Phật. Dạ, quả thật thì đứng ở cái nhìn Phật Pháp đó thì chúng ta thấy là nói rằng ban vui cứu khổ, hay là chúng ta cứu thấy người ta khổ mà chúng ta cứu, là chúng ta mang cái hàng người ta đói thì mình mang đến một cái vật phẩm cứu trợ. Được khi thấy người ta nghèo khổ thì mình có thể bố thí những cái gì mà có thể có được. Thì ở đây cái sự cứu khổ nó cũng không hẳn chỉ là một chỉ có là khi nào mình làm cái việc mà để cứu người ta lúc đó mình mới gọi là mình làm phước, mà nó cũng có nhiều cách. Ở trong cuộc đời này thì chúng ta thấy có đôi khi mà cái ân nghĩa đó nó không phải chỉ là có cha có mẹ có sư đồ đâu, cái ân nghĩa với nhau thì nó càng càng giữa ân tình nghĩa của bè bạn, nghĩa của những người dù không là bè bạn nhưng có thể cũng giúp chúng ta sinh tồn ở trong cuộc đời này, hay giúp chúng ta có thể phát triển và lớn mạnh ở trong cuộc sống, cái sự sinh hoạt, cái việc làm vân vân. Thì không chỉ là những bè bạn, không phải chỉ là những người thân tình, mà có đôi khi là những người mà chúng ta thấy vô tình trong cái thầm lặng mà họ theo giúp đỡ chúng ta, rồi trong cái mà họ cũng không cần chúng ta biết đến và không cần chúng ta hiểu được, họ cũng giúp đỡ cho ta. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy chúng ta đi ngang một cái cây được có bóng mát, thì quả thật thì thở xa xưa thì người ta cũng phải trồng ở đó để nghĩ rằng ngày sau có người sau đến để mà có thể nấp bóng dưới cái tàn cây này trên một đoạn đường đi dài. Thế là có một chỗ, một cái quán dừng chân hay cái nơi mà chúng ta nghỉ chân vân vân, hay chúng ta hiện hữu được ở trên một cái trong một sự yên vui vậy, thì có thể nói rằng là có những người mà có đôi khi là họ không biết tới ta cũng chẳng biết tới họ, nhưng đó cũng là cái nghĩa ơn với nhau, cứ gọi là nợ tình nhau nó rất là lớn, chứ không phải chỉ là có cái nghĩa nợ của cha của mẹ của chồng của vợ của những người mà hiện hữu trước mặt đó đâu. Thì cái sự ban vui, cái sự cứu khổ ở trong cuộc đời này cũng có nhiều cái nghĩa tử nó khác nhau, chứ không chỉ là chúng ta nghĩ rằng là cứu khổ đó là một việc làm thiện, chỉ là cái cứu khổ cho người thôi, mà nhiều khi người ta mang tới cái vui, mà cái vui này nó mang tính tích cực, chứ không mang cái vui mang tính tiêu cực. Chẳng hạn đời sống của họ có một cái giá trị tinh thần tốt đẹp, có thể đem lại một cái niềm vui cho họ bằng những cái món quà, hay là bằng những cái lời khuyên nhủ, bằng cái lời chia sẻ, bằng mà chúng ta gọi là khi thấy người ta có một cái điều tốt gì chúng ta đến để cũng chúc mừng, thì đó cũng chính là một cái việc làm thiện đấy chứ, nó cũng chính là một việc làm mà tốt đẹp đó, để xử cái để nói lên một cái tình cảm cho nhân. Chứ trong cuộc đời này sống thì chúng ta có một cái tương tác, sống thì chúng ta có một cái một cái giao hảo, có một cái sinh hoạt về thân, về khẩu, về ý, thì làm sao mà chúng ta đem cái ý niệm lành đến cho họ, thì đó cũng chính là một điều mà quá là tốt đẹp đó chứ. Làm sao mà con người sống với nhau mà biết nở một nụ cười, làm sao con người sống với nhau mà đừng có nhìn nhau bằng sự hàn học, đừng nhìn nhau bằng sự nghi ngờ, đừng nhìn nhau bằng sự đố kỵ. Cái đời sống nó cũng là một đời sống làm thiện sự đó chứ không phải là khi người ta phải giúp đỡ cho mình, hay khi người ta ban phát tới cho mình, hay khi người ta có sự quan tâm mình có trực tiếp ở đây chúng ta thấy ở trong cuộc đời này nó nhiều lắm, nó rất là nhiều. Có đôi khi có những người ta sống trên cuộc đời, người ta thật sự hữu và tồn tại không do cha mẹ, không do những người thân của chúng ta, người thân của chính họ. Có thể mẹ họ sinh ra họ xong rồi cho người này cho người kia, hoặc là họ vất vưởng, họ cũng lớn lên trong cuộc đời, thì cái sự lớn lên trong cuộc đời đó họ vay mượn người này một chút xíu, họ nhờ vả người kia một chút, hoặc chứ cái tình thương thì như thế, thì đó cũng chính là chúng ta thấy một cách tức là khách quan nhất, là không phải có những cái ân tình trực tiếp, thì cái đó mới gọi là cái sự ban phát đó, mà nó có rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như bây giờ chúng tôi ví dụ ở Việt Nam nó có một cái bão lũ gì đi, nó có một cái sự cố gì, rồi chúng ta ở bên ngoài chúng ta kể cũng một đồng, hai đồng, năm, mười đồng, vài cả chục đồng gì, chúng ta gom góp để chúng ta nghĩ rằng chia sẻ đến cho họ, thì cái tâm tư đó tuy nó chúng ta nghĩ rằng là nó như thế nào và cái đồng tiền nó xoay quanh như thế nào không biết, nhưng chính phủ vị đang làm thiện sự, chứ không phải là trực tiếp thấy cái cảnh khổ đau của người, mà nó có nhiều cách, nhiều thứ, nhiều điều, nhiều việc ở trong cái tinh thần sinh hoạt ở bên trong cũng vậy. Chúng ta thấy mỗi người vào đây bằng một cái tâm tư có giống có khác, có giống là giống sao ạ? Chúng ta thật sự tỉnh pháp, chúng ta thật sự muốn học pháp, chúng ta thật sự muốn tỉnh pháp. Còn có những người vào đây để tham khảo, vào đây để xem bắt chúng ta coi nó là cái gì. Rồi có những người vào chơi, có những người vào quậy phá, thì mỗi tâm tư khác nhau á. Nhưng những con người đồng một thiện sự, đó chính là vào đây, cái cũng là một thiện sự ở đời, chứ không phải chỉ là một cái phải là quý vị đem cái tiền của tài sản hay hoặc đem cái điều vui gì đó cho người, mà chúng ta vào đây để chúng ta được nghe, để chúng ta được đón nhận, đó cũng là một cái việc làm phước của mình. Cho nên trên cái nhìn mà gọi là ban vui cứu khổ, hay là cái chuyện mà cứu khổ cho người để chúng ta làm các công đức phước lành, nó như chẳng hạn như là chúng ta phải san sẻ bố thí cho họ, chúng ta họ thiếu ăn thì chúng ta cho ăn, họ thiếu mặc chúng ta cho mặc, họ thiếu chỗ ở chúng ta cho chỗ, họ bệnh đau chúng ta cho thuốc, vân vân, thì những cái đó là những cái mà nó mang tính, dĩ nhiên là nó mang tính những thiện sự, nó cứu giúp cho họ. Nhưng có những cái mà cái thiện sự khác nhiều khi nó cũng không cần phải cứu giúp, chúng ta gọi là chẳng hạn như là bố thí, tức là không gây đến một cái sự đau lo sợ cho người, chúng ta cũng đã cho người một cái vô quý thí rất là lớn lao, mà nó cũng là một thiện sự, nó cũng là gửi tới cho người. Mà chúng ta thấy nghe nó rất là lạ, có phải không? Nếu như chúng ta ở trong một xóm ở trong làng thôi mà nó nguy hiểm, cái xóm đó nó không có cái an ninh, cái xóm đó nó không có cái được cái trật tự, nó không được tốt đẹp, thời chúng ta sống cái sinh mạng của ta, tài sản của ta, và chúng ta sống nó không có được yên bình. Cái xóm nào làng nào mà mỗi người biết cư xử hòa thượng biết một cách tức là giữ gìn, biết cái tôn trọng, cái sự tôn trọng người cũng là một cái mang tới cái vô quý thí, mang đến ban bước ban đến cho họ một cái sự cao cả đó chứ. Chẳng hạn như quý vị vào ở trong rung mà chúng ta ngồi, chúng ta không quậy phá, chúng ta không, mà chúng tôi xin lỗi nha, không có có ghi và viết lung tung, chê hoặc là chê trách hoặc là sĩ vạ như thế này thế nọ, thì chúng ta đó cũng là chúng ta mang tới cho đại chúng một sự an lành. Sự sinh hoạt của rung nó được đầy đủ từ đầu đến đuôi, chứ không phải chúng ta là một cái người vào đây để mà quậy phá, để mà dịch mít, để mà cầm, để mà nói cái điều sàng bậy. Thì đó cũng là một việc làm phước lành đấy chứ. Nó rất là nhiều và quá rất nhiều ở trong cuộc sống này. Nếu như chúng ta nhìn các cái thiện sự thì nó khắp trùng, và cũng vậy cái ác sự thì cũng rất là nhiều, mà cái thiện sự cũng rất là nhiều, nó cũng song hành với nhau. Cho nên khi mà chúng ta có sự tu tập thì nó là một chuyện khác, và khi chúng ta không có sự tu tập thì là cái chuyện nguy hiểm vô cùng. Chúng ta có thể tạo những cái điều khác mà chính tự bản thân chúng ta cũng không nghĩ là đó là điều khác. Và đôi khi chúng ta có những cái sự thực hành mà đó là những cái việc phước lớn lao vô cùng, nhưng chúng ta tạo cái điều kiện, một cái không gian, một cái thời gian, một cái sự sinh hoạt, chúng ta tôn trọng đến người cũng chính là tạo cái phúc lành cho chính mình, không có bị cái gì, không có bị cái tâm tư phóng dật, không có bị cái sự quậy phá, không có bị cái sự bất hại về từ ngữ ở trên mạng. Thì đó cũng là chúng ta cũng làm cái phước, chúng ta cũng tạo cái thiện sự. Thì kính thưa quý vị, ở đây là chúng ta thấy nó rất là nhiều thứ, chứ nó không phải chỉ có một nhìn phiến diện. Nó với đạo Phật cái giá trị có nghĩa là mang cái điều kiện tức là chúng ta cứu khổ cho người khi người đang khổ, hay là chúng ta mang cái vui tới cho người, đó là chúng ta làm cái việc tốt. Không, tức là nó có rất nhiều hình thái và rất nhiều cái điều. Cho nên vì vậy đạo Phật rất là trí tuệ. Nó là rất trí tuệ là sao? Cho nên vì vậy là cũng như là cái phước cái tội cũng là một điều mà ở trong cuộc đời này chúng ta không có thể mà nói ở một cách tức là ở một góc độ được, mà chúng ta phải nhìn ở một cách tổng quát. Chẳng hạn như ở trên đây gọi là cái quan niệm làm phước là cứu khổ, là chính xác hay là phiếm diện. Có thật thì ở đây chính là cũng có một cái mô hình chung. Có những lúc chúng ta làm phước để mà cứu khổ, để cứu cho người và cũng là cứu cho mình. Và có đôi khi làm phước, cái sự cứu khổ đó nó phải đúng, chứ không phải lúc nào làm phước nó cũng đều là cứu khổ. Làm phước như thế nào mới là cứu khổ? Dạ, tất nhiên những gì mà đã trình bày nó mang tính tức là ngay cả cái việc làm phước cho người một cái điều mà an lành, làm cho họ không lo sợ, đó là một cái vô quý thí, cũng là cách làm phước. Chứ không phải là chúng ta nghĩ cái làm phước là như là bây giờ chúng ta làm các việc lành như là chẳng hạn như là bố thí, chẳng hạn như là gì đó, như là tu tiến cung kính phục vụ. Cái đó nó rõ ràng, và nó có nhiều cái khác để chúng ta có thể rằng là để chúng ta nói một cách tổng quát là chúng ta có thể làm các thiện sự. Cho nên vì vậy chính là thường gọi đứng theo cái nhìn của chính con, nó là phước là cứu khổ, đó là chính xác hay là chỉ một phiếm diện. Có những ở góc độ nó chính xác, có những ở góc độ nó chỉ là phiếm diện. Có những cái là phước, nó đâu có cứu khổ. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy ví dụ bây giờ hay giờ mình làm các cái công đức, chẳng hạn như bây giờ là mình một cái cái sự cúng dường để xây cất, để tôn tạo những Phật tượng hay là cúng dường để xây cất, thì cái sự làm phước nó không phải là cái sự làm phước để mà cứu khổ, mà làm phước nó chính là để tạo công đức cho chính mình. Còn cái việc mà chúng ta cho người khi mà người thiếu, chúng ta giúp đỡ đến người, thì đó chính là cái sự cứu khổ. Cho nên vì vậy, kính bạch thượng tọa, con trình bày cách chung chung và tổng quát và xin xác định là hãy làm phước. Có những lúc nó là cứu khổ thì nó chính xác, nhưng có những ở cấp độ khác thì nó cũng chưa chắc là chính xác. Bởi vì có những lúc mà chúng ta làm đâu phải giúp cho người đâu, mà làm chỉ là mình chính chúng ta làm cái thiện sự, thì thiện sự đó là một điều tốt đẹp cho chính mình thôi, chứ cũng chả là cứu khổ cho ai cả. Hay có thể nói một cách lắc léo và nó tốt đẹp hơn, đó chính là chúng ta làm phước chính là cứu khổ đến cho mình. Thì cái điều này thì đứng như cái nhìn của chính con thì nó ổn định hơn. Thì không có xin đổi điều xin trình bày như vậy. Và điều gì cần một chút thì tính là cũng thành mấy ngày là một.
Sao thú kích trình sự đổi cho người. Được biết là hôm nay sự đổi học và tân và sự đổi tính đang bị kẹt nửa đường ở trên đường đi. Lâu lâu sống thành người vô gia cư cũng là một chuyện hay. Không biết là sự đỏ tên và bởi lý cũng có trả lời được câu thông được không? Nếu được thì xin gì vậy cũng nghĩ cho biết. Để cũng sự đỏ tên và bởi lý tính. Được sao không? Câu hỏi là như vậy. Nếu có người làm phước với tâm từ, người làm phước với tâm bi, người làm phước với tâm thị, người làm phước với tâm xã, thì cái cách làm phước có giống nhau không? Hay là mình làm một tâm từ khác, làm với tâm bi khác, làm với tâm thị khác, với tâm xã khác? Xin tính ý kiến của Thượng Tổ Pháp Tịnh, của Đại Đức Pháp Tịnh, và xin lấy ý kiến Đại Đức Pháp Tịnh.
Nam mô Bổn Thầy. Con không biết và cái
quý vị xin lỗi với Phật tử mà đường truyền của Thượng Tọa Pháp Tân và Đại Đức Pháp Tân yếu quá, chúng ta không nghe được. Và do vậy thì xin được trở lại với Thượng Tọa Pháp Đăng. Thượng Tọa Pháp Đăng có còn Oh, xin cảm biết, biết được hả? Xin cảm biết xin thần đi. Có lẽ là để có tính không cần biết được xin thỉnh từ đó đăng quan hệ trả lời được câu này là chúng ta làm phước bằng tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xã, cái cách làm nó có khác biệt nhau không? Ví dụ như làm phước bằng tâm bi nó khác thì làm phước tâm hỷ như thế nào? Xin thỉnh từ đó ra.
Dạ, Nam Mô Bất Hài Giá, Nam Mô Tâm Ma Giá, Nam Mô Thằng Cà Giá. Nếu mình phân biệt cái tâm từ bi hỷ xã mà sẽ làm phước đó, thì mình sẽ thấy là trong Phật giáo đó là Đức Phật Ngài nói cái tâm từ, cái tâm bi á, tâm hỷ và tâm xã lấy cái đối tượng chúng sanh. Chúng ta như vậy á, thì chúng ta thấy ở trong đây nói đến cái tâm tà hỷ và tâm tà xã. Bây giờ mình thấy một cái người mà họ đau khổ đó thì không thể nào mình vui được. Mình thấy cái người đau khổ đó, thì mình cho họ phải mặc cái tâm xã. Nên thường thường mình nói rằng một cái người mà tu bố vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi phải có trước cái tâm xã. Tâm xã là quán cái nghiệp của chúng ta. Tâm bi, tâm từ là mình thương chúng sanh. Tâm bi là mình thấy chúng sanh đau khổ ở những cái tâm. Tâm hỷ là quá cái gì như vậy thì chúng ta thấy là cái tâm từ của chúng ta đối với cái người bố thí là đạt cái tâm khác. Mình thấy một người mà họ bị tâm từ cho đó thì mình không thể nói được tâm từ của họ dịch cho một người đó một từ để chúng ta nghĩ tai nghĩ tiếng. Nếu bây giờ mình cho cái tâm từ mình thấy là họ mà bị thương tật cho đau khổ cho nó đi đi nghĩa là mình đói khát rồi nó tốn yếu nó sẽ cho. Nếu bây giờ mình cho cái tâm đi và cái tâm đi nó có thể là cái tâm xả họ xả cái tâm hỉ là mình cho người ta đó mà mình sắp tấn người ta sắp tấn người ta cái nghĩa là mình thấy người ta cho nuôi cái này nuôi nãy nuôi cha nuôi mẹ nuôi vợ nuôi con nuôi lại làm cái chuyện công đức rồi nuôi bố thí cúng dường cái tam môn và lạ môn mình cho mình tích lệ vậy mình vui và cái người nhận nó có thể là mình cho họ mà mình có cái tâm hỷ. Cái tâm hỷ là nó thể một cái trạng thái người đó đó mà họ không có bị thương tổn gì, họ nghèo khổ cũng do họ khổ quá, nhưng mà họ sẽ như vậy cho họ cái tâm hỷ nhất có lẽ là để bố thí cho chúng ta dễ hơn, để chúng ta có đối tượng đang được qua những cái chúng ta nghe phân phát và sử dụng tâm hỷ để chúng ta khi như vậy thì nếu mà là tâm hoa thì đàn đó tâm toàn ý và tâm toàn ý thì cái tâm toàn ý nó có một cái năng lực hơn cái tâm tâm hỷ. Bởi vì quý vị thấy cái tâm thẩm thấn hoặc là cái tâm thẩm thấn hoặc hỷ nữa. Và cái tâm đó mà hỷ cả và tâm A-di-đà mà thì chúng ta thấy cái tâm thọ hỷ nó tới nhiều hơn cái tâm thọ cả. Tâm thọ cả có 55 tâm, tâm hỷ nó tới 6 mấy tâm lần. Nó nhiều hơn những tâm thọ cả. Và nếu mà nói đến ba thọ đó thì cái thọ hỷ nó vẫn nhiều hơn thọ cả. Cái thọ cả nó ít hơn. Thọ cả chúng tôi nhớ mình có 55 tâm thọ cả,
trong đó có tiền, mất tiền. Nhưng mà cái tâm thời thì có nhiều hơn, nhiều hơn cái tâm thời. Như vậy thì mình nói đến cái tâm thiện mà mình làm đó, thì tâm A Di Đà có nói đến cái tâm tám tâm thiện cho người phàm tam nhân và ba bậc thánh thấp. Ba bậc thánh thấp là bằng vẫn là bằng tám tâm thiện này. Tám tâm thiện là làm việc bố thí. Bố thí là mình gọi là mình nói chung là cho đó. Mình cho nó có nhiều cái đối tượng để cho, ví dụ mình cho là một cách dân cúng, cho đến những cái bậc phạm hạnh, rồi mình cho đến những cái người bạn cũ, cho đến vợ con, rồi mình cho đến ông bà cha mẹ thì cũng cho, nhưng mà mình cho bằng cái cách khác, nghĩa là cho bằng cái cách dân cúng, hay là cho bằng cái cách mà tế độ, như là cái người nghèo khổ và cặp tóc hẹn hơn mình, họ tách quyền hơn mình, họ tán thương hơn mình cho họ để tế độ. Thật ra cái cách mà Đức Phật mới cho đó thì mình nhìn vào cái thân hành đó, thì Đức Phật là thân hành là như là mình bố thí, mình giữ giới, mình giữ giới và không sát sanh, bố thí. Bố thí là nghĩa là thay vì trộm cắp, bây giờ mình không trộm cắp, bố thí. Mình tà hạnh thì bây giờ mình không phạm hạnh, mình giữ hạnh hạnh. Còn mình sát sanh, bây giờ mình không sát sanh, mà mình giúp cho người. Bởi vì quý vị biết rằng sát sanh là một đoạn ngàn, hầu khi mình cho ngàn, mình cho mình sống. Thầy nói mà hiểu cái người mà nghĩ là sát sanh gọi là phóng sanh á, đó là một là cái việc làm của thân. Nhưng mà theo Phật giáo cho ăn là cho sống, nên nếu mà Phật giáo mới nói là cho bất tịnh bốn nước là sống lâu, còn phóng sanh nó thì thấy một người là tham nguyện có nói mà nó rất ít cái phóng sanh của Phật giáo thì nó rất ít. Không có nói nhiều mà mình không mình biết, bởi vì trong Phật giáo thì Phật này biết là do cái việc ác của mình phải tái sanh vào chúng sanh khổ, mà khi mình tái sanh thành khổ sanh vật chết là mình sanh vật chết một lần thôi chứ không có sanh vật chết hai lần. Dù mình sanh vật con đó mà người ta có bắt thả đi đó là cũng chỉ rồi cuối cùng nó chết một lần. Thanh bằng tử bằng cái tâm mà gọi là tục tinh phẩm thánh bất thiện đó, mình thanh bằng tử một lần. Còn khi mà tâm Phật giáo á, thì Đức Phật này đề cao cái vấn đề là mình gọi là mình cho sự sống, cho sự sống là cho vật thực đó quý vị, cho sự sống là cho vật thực. Bởi vì tâm Phật giáo nói rằng mình cho vật thực đến những cái người nào, cho đến bị tam môn và lâm môn là tâm kinh chúng ta khi ta làm việc phải là cho đến trên. Còn mình cúng dường cha mẹ ông bà đông, mình cho đến vợ con thì bạn phụ, cho đến vợ con là đứa tây, đứa nam là bạn bè, rồi mắt là đứa dưới là tôi tớ, đứa trên là sa môn bà đông môn. Mình có thể nói rằng trong cuộc đời mình cha mẹ mình là đối tượng, vợ chồng mình đối tượng, bạn phụ đối tượng, nô lệ đối tượng, rồi bạn cũng đủ rồi, rồi như vậy thì cũng là cái bậc cho, các bạn nhớ là mình chúng ta là cho là bố thí. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta làm phước có những từ mà mình thấy cho đau khổ cho mình cho chúng sanh đó là cái từ bố thí, nhưng mà có cái tâm từ, cái tâm từ là thương chúng sanh nó đau khổ. Tâm bi cũng vậy, tâm từ và tâm bi có đối tượng chúng sanh đó là đau khổ và chúng sanh nó cần sự giúp đỡ của mình, tắc quyền bệnh hoạn là chúng sanh nó thiếu thốn, mình có cái tâm từ tâm bi. Tâm hỷ là từ khi nào mình cho mà vui, vui như vậy là cái vui nó cho nó cũng là tâm thiện. Nên quý vị thấy tâm thiện đó thì cho phàm tâm nhân hay là phàm nhị nhân hay là những cái bậc thánh tu tập hiện tại tâm thiện đó, chỉ có cái tâm tố là hai án càng thôi. Thì cái tâm thiện nó là lọc vô mở mười điểm bố thí hay là thiện giới hay là công tiến hay là thiện quán, thì cũng là cái tâm thiện đó. Rồi cái tinh tính phục vụ hồi hướng suốt hồi hướng suốt tính pháp tính pháp là hồi hướng suốt. Thì nói đến 10 cái việc này thì nói đến 3 cái tâm thiện ở trong đó đề cao bậc tiền học lý. Bậc tiền học lý nó có hai cái bậc tiền đó, học lý nó ở có tí là mình suy nghĩ, mình biết sách này cao khổ, cao khổ, sách này nói khác, mình phải có cái trí nghĩ. Rồi cái tâm nghĩ là mình nói đến cho mà mình nghĩ đến cái sự lợi ích là lâu dài. Ví dụ mình nói rằng mình bố thí mà mang lại cái phước nhiều đó, ví dụ bố thí giếng nước, bố thí đường đi, bố thí nhà cửa, bố thí tăng cá chùa chiền, bố thí đến những cái cây lâu năm, bố thí những cái vật dụng mà cho nhiều người cài, người cài chung đó, là bố thí đến những cái vật đó thì cái phước nó còn lâu dài. Lâu dài chứ mình nghĩ như vậy thì quan nghĩ với mình nhớ đến cái lời dạy của Đức Phật, ai vui đời sao vui, làm thiện hay là vui cả như càng ông tự thấy việc tình mình làm. Thì khi mà mình làm mà mình thấy cái phước nó to lớn thì nó có cái tâm hoan hỷ, còn thường thường mình cho với người đó mình có cái tâm hoan trả, thường thấy là đau khổ mình cho như vậy thôi, chứ còn mình khó mà nói rằng một người mà gãy tay gãy chân mình cho mình cười đó. Mình chỉ cho với cái tâm bi nhiều hơn, và cái tâm hỷ là cái tâm trả nhiều hơn là cái tâm hỷ. Còn cái tâm hỷ là phải nói đến là lúc mà mình làm là cái đối tượng đó là Đức Phật và Chư Tăng, hay là đối tượng đó là những cái vật mà mình biết cái phước báo nó cho ra nhiều đó. Cái phước báo mình làm cái việc thiện đó mà phước báo cho ra nhiều thì mình mới có cái tâm hỷ. Thì như vậy là cái đối tượng đúng những cái loại tâm hỷ là mình vui, mà mình vui ra đây á thì phải nói đó, vui nó có hai cái loại vui, mà vui cao hay vui thấp. Vui ví dụ mình bữa nay mình làm cái chuyện vui là mình bố thí cho bạn bè mình ăn, hay mình đãi khách ăn, hay là cái nọ mình làm cái chuyện thật cái vui, hay là trong đám cưới đó mà đám đồ mình đãi người ta ăn, mình cảm thấy mình vui, mình cũng là cái tâm thiện. Thì cái bởi chúng ta thấy là cái tâm thọ hỷ đó, nếu mà nhìn vào thiện thì nó cũng có, mà nhìn vào bất thiện cái tâm tham thọ hỷ nó cũng có. Thành ra nhiều khi mình nói rằng có nhiều khi mà Đức Phật nó cho những cái loại cho không có phước đó. Ví dụ cho rượu, cho rượu là không có phước, cho những cái đồ mà lừa đảo đó, như là cho những cái đồ đông đếm mà nó lừa đảo đó. Hoặc là cho thú địch đến thú cái, thì cho người nam đến người nữ thì Đức Phật nó cho những cái này nó không có mục đích nhiều gọi là có phước, mà là cho có phước, cho rượu là không có phước, cho những cái đồ đo lường để lừa gạt thì không có phước, cho những cái loại này đến loại kia những cố này nó tiêu thì nó phước. Như vậy thì Đức Phật ngài cũng biết là chúng ta cho cái gì mà mang lại cái sự sống, đó là bố thí vật thực. Thì nhiều khi mình nghĩ được cái đối tượng đó là cái đối tượng cao thượng thì mình sẽ có cái tâm hỷ, còn nếu mình cho với cái tâm mà thấy người ta đau khổ, thấy người ta thiếu thốn mình cho thì mình có tâm trả hay cái tâm từ bi. Thì thường như thấy cái tâm từ bi nó cũng là cái tâm thiện, làm việc tu thiền. Hay là nói là khi tư về cái đề mục từ bi là mình có cái đối tượng chúng sanh, chúng sanh này khổ cần mình giúp thì mình mới hướng tâm đến giúp. Thành ra nhiều khi quý vị thấy rằng nói đến cái tâm mà những cái người mà họ có cái tâm thiền cao đó, ví dụ mình nghe nói là thiền thanh của ngài đạo sĩ Bát Khá đó, đắc được mũ thiền và dùng thần thông mà thành cái dòng thông mà chảy ngang sa mạc, hoặc là làm quá thành đồng binh để binh lính vua để trấn áp cái bọn cường hào ác bá ở biên địa mà bắt nhốt những người bắt cóc cướp của tài hiếp những người dân ở biên địa là ở gần cái ranh giới, hay là đào sĩ bắt cá để trấn áp cái con chim chỉ biểu mà muốn con long vương muốn làm tống để nhận tiền hai cái nhóm người trai gái đang làm đám cưới trong dòng tộc. Đạo sĩ Bát Khá dùng thần thông của mình quá một cái đại bàng để đuổi Long Vương ra ngoài đại hải. Thì sau này mà Đức Thế Tôn mình nhắc lại thì chúng ta thấy là những cái tâm như vậy đó là do cái tâm từ bi mà những người đặt tiền họ, khi mà họ trả tiền đó họ coi ra chúng sanh có đau khổ cần mình giúp không. Thì bất luận là người đó đang cầu nguyện cái tôn giáo nào, thờ đến thần linh nào, nhưng mà cái vị này dùng cái tâm từ của mình để tâm tiền, cái tâm từ mình tích tiền ra đó, mình coi chúng sanh là có khổ cần mình giúp thì mình có khả năng để dùng mình không giúp. Thì đó là cái trạng thái mà cái tâm từ bi cao nhất mà Đức Phật nói là một cái người đắc tiền đó, họ đã tìm ra họ có thể làm bằng thành công. Đó là cái người mà họ có cái tâm xã, tâm từ cao nhất. Còn cái tâm từ tâm bi mà chúng ta thấy một người mà gãy tay gãy chân, một cái người mà đói khát ốm yếu bệnh hoạn cho cũng có tâm từ tâm bi, chỉ đối tượng đó là một người thôi. Nhưng mà những người họ dùng cái tâm từ tâm bi và tâm những tâm thành công thì họ giúp được nhiều người. Tùy theo cái mảnh lực tâm của chúng ta, cái mảnh lực tâm chúng ta mạnh đó, thì chúng ta còn có khả năng để làm một cái chuyện làm nó mang lại kết quả to lớn hơn. Không biết thì trong cái câu hỏi của định tọa thì con xin trình bày mấy cái điểm như vậy, không biết có hết ý của định tọa muốn hỏi hay không. Câu này xin giải thích định tọa nếu có gì cần định tọa trình bày thêm.
Cái điều thì xin được trở lại với thượng tọa Tử Phiền. Hôm nay vì chúng ta hội nghị đầu tiên là bởi vì chúng ta không có đồng chuẩn bị giảng sư, không biết thượng tọa Tử Phiền còn nghe không? Dạ. Thượng tọa Tử Phiền có nhiều lần quan niệm rằng phước nào cũng được, miễn là có phước thôi. Dạ. Miễn mà cho có phước thôi. Nhưng mà phải chắc là rõ ràng là chúng ta cũng tương đối cần có cái này cái kia. Nếu mình có một cái vượt trội, một cái gì giúp mình cách thiếu hốt thì mình cũng có vấn đề lắm hay không? Xin sự đồng hồ nghỉ trở lại.
Pháp Lăng cùng một sư tăng đang hiện diện, xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và kính bạch thượng tọa. Quả thật thì chúng ta tạm thời có gọi có ba cái phước như chúng ta thường nghe là giảng, tức là phước Phật, phước Đức và phước Trí. Có thể nói rằng nếu như ba phước này mà nó không được song hành hay nó không được có đầy đủ thì điều đó phải nói rằng đó cũng là một khó khăn vô cùng, chứ không đơn giản, đó cũng là một khó khăn vô cùng. Nếu chúng ta có phước Phật mà quá thật thì chúng ta không có phước trí thì như ông trọng phú, coi như là chỉ biết hưởng của, chỉ biết gì hầu chứ không có tư duy, không có suy nghĩ một cái điều gì và cũng chả có phát huy cái lĩnh vực tinh thần của mình cái gì cả, chỉ biết có ngày ăn rồi sự sinh hoạt rồi sử dụng cái đồng tiền giàu có của mình. Thì ở đây hoặc là chúng ta thấy trên một cái người khỏe mạnh, họ được cái phước đức, họ được khỏe mạnh, họ được có một sức khỏe, nhưng họ thiếu về cái điều kiện vật chất, thiếu về cái trí tuệ, cái phước trí tuệ, thì nó cũng bị một cái chúng ta gọi là khiếm khuyết, chứ nó bị một cái sự định đứng. Rồi ngay cả một người có phước trí không, họ thiếu cái phước đức, họ thiếu cái phước phật, cũng không có thể làm được cái việc gì mà lớn lao và tốt đẹp cả. Thì thành rằng cái phước trí tuệ nó là cái phước thù thắng nhất. Những ai có được một cái trí tuệ, được một cái sự thông minh mẫn đạt thì điều này rất là tốt. Nhưng điều mà quả thật thì họ nó thực tế hơn, họ nghèo quá, thì họ xấu quá, vì họ thiếu phước Phật, vì họ thiếu phước đức, mà họ khôn quá, thì có thể nói rằng cũng khó mà vận hành được, khó mà thực hiện được những cái điều mà họ muốn, hay là có thể làm phát triển tốt đẹp thì chính họ và người và những người thân. Cho nên vì vậy là chúng ta phải có cái phước Phật, chúng ta phải có cái phước đức và chúng ta phải có cái phước trí. Chính vì cái phước Phật, phước đức, phước trí này đây, tức là ba cái phước này nó hộ trì cho chúng ta suốt cái quá trình luân hồi. Và cái chúng ta thấy nếu mà chúng ta thiếu thì là một sự khiếm khuyết, mà có thể là một khiếm khuyết quá lớn. Có những người họ có phước Phật lớn, cũng biết sinh ra đần độn, họ được cái biết chỉ là họ được ăn uống đầy đủ, khỏe mạnh, mập mạp, là thế không có biết suy nghĩ cái gì nữa. Những người đó họ được cái phước như vậy, và nhân quả thật thì họ được khỏe mạnh, họ được cái cuộc sống sung túc giàu có do cha do mẹ do người thân của họ chăm sóc và lo lắng. Có một điều rất là lạ, thì Việt Nam coi như là những người, có những cái đứa trẻ là một, chúng ta biết là nó kêu là nó bị cái gì tật bẩm sinh mà chúng ta gọi là chất độc da cam, hay là những cái đứa trẻ mà nó bị một cái bệnh ngố ngáo, thì nếu chúng ta không sự suy nghĩ kỹ thì những đứa trẻ nó có phước, nó có phước Phật, là nó được người ta chăm sóc, đụng cái là té, đụng cái là gãy tay, đụng cái gãy chân, bởi vì cái xương nó yếu vô cùng, tên bị bệnh và nó bị nhiều cái khuyết điểm về cái cơ thể, nhìn cái mặt nó ngáo ngáo ngơ ngơ. Nhưng những đứa trẻ này nó cũng có phước Phật nhiều, nó được chăm sóc một cách đầy đủ nó mới khỏe mạnh. Thì quả thật thì những cái thấy họ nó thiếu cái phước khí, đứng từ ngơ ngơ từ ngáo ngáo. Hay là những người mà như chúng tôi vừa nói, tức là trạm phú đó, họ chỉ biết có cái tiền rồi thôi, ôm họ giữ họ cất cái tiền, hay là họ sinh sống cái tiền, cái khả năng của họ nó không có bay cao hơn nữa và vượt thoát qua nữa, có thể phát huy lớn mạnh về cái tinh thần, không phát huy lớn mạnh về cái tinh thần, chứ đừng có nói chuyện mà hướng tâm tới, mà thực nghiệm nó sự tu tập, thực nghiệm cái tâm linh, thực nghiệm cái giá trị tinh thần của mình, thì điều đó là càng khó hơn nữa. Cho nên chúng ta thấy Phật pháp này đòi hỏi một cái không dám nói là cái chu toàn của tất cả những điều mà đòi hỏi, nhất cũng phải là tương đối, ở một giá trị tương đối. Chúng ta cũng đừng có thiếu quá, và chúng ta cũng gọi là không nên quá dư nhiều, dư thừa, hay là chúng ta không nên quá để nhiều và cứ chạy theo nó dính mắt nó. Như chẳng hạn như bây giờ, để có quá nhiều cái phước vật, nó chưa chắc là chúng ta lại làm một cái điều tốt, mà nhiều khi những phước vật đó chúng ta lại, nếu như làm cái điều tốt, cái việc tiện phước thì nó rất là tốt. Ngược lại nếu làm không đúng, nó làm những cái điều sai, thì chính những cái này nó làm một cái sự nguy hiểm cho chính mình. Hay là chính vì chúng ta có đầy đủ cái phước vật nhiều quá, cho nên chúng ta đắm sai, chúng ta bị xa lầy, chúng ta bị xa đọa. Và từ cái sự xa lầy, từ cái sự xa đọa, chính là cái nguyên nhân mà có cái phước đức, có sự đọa, có phước vật quá nhiều. Những con người là từ cái chỗ này, chúng ta thấy xưa kia thì họ không có gì, như khi họ có tiền của rồi thì bắt đầu họ xe xô, bắt đầu họ chơi bời trác tán, rồi họ làm những cái thối, những cái tật mà họ đến khi mà hại cho chính họ, thì những cái tiền của đó nó mang tới cho họ, nó không phải là một cái điều tốt, mà đó là một sự nguy hiểm cho chính họ. Còn nếu như họ có một cái căn bản mà họ sử dụng, thì hoặc là chúng ta ở trong cuộc đời này, cái vật chất cất đi nó không là một cái cao chức cao cả, nhưng điều không có nó thì nó lại không tiến hành, cũng là một, nó cũng là một, nó không thể vận chuyển được, nó không có thể mà nhiếp pháp nhiếp phục được, bởi vì chính là bố thí nhiếp pháp đang nó sang ngày khác, bao nhiêu đó thôi. Chúng ta thấy là một điều là hết sức là cần thiết rồi. Hoặc là rồi chúng ta thấy chúng ta cần phải có cái phước vật để hiện sinh, để hiện tồn ở trong cuộc đời này. Chính mà chúng ta thiếu cái phước vật, chúng ta biết là chỗ ngủ, chỗ ăn, chỗ uống, chỗ sinh hoạt, chỗ gì, tất cả mọi thứ chúng ta cũng đều kém thiết hết. Rồi không có cần thuốc, không có thuốc, cần chỗ ở, không có chỗ ở, cần vật thực, không có vật thực, rồi cần thuốc, không có thuốc để uống. Thì có những người thiếu vật thực thì nó thiếu rất nhiều. Và ở trong một tinh thần Phật pháp thì những người xung quanh chúng ta đừng có nói rằng ai giàu ai nghèo gì cả, mà đó chính là họ có cái phước Phật, họ có cái phước đức, và họ có cái phước trí tuệ. Thì cái phước Phật, cái phước đức với cái phước trí này, nó cũng sẽ do chính mỗi con người của chúng ta tạo nên, do mỗi con người chúng ta biết phát huy và biết bảo trì nó, tu bổ nó, chứ còn cũng không có ai mà phát huy đến cho mình. Bởi vì thường thường khi mà làm phước chứ tăng thường chỉ dạy rằng chúng ta ước nguyện rằng nếu công đức mà mình làm đây, nguyện khi còn sanh tử luân hồi đau khổ đừng có bị cái sự thiếu thốn về phước vật, phước đức và phước trí, cho đến ngày mà chấm dứt cái sự sanh tử khổ đau, xin đừng có có bị cái thiếu thốn, xin đừng có bị cái sự ốm đau, xin đừng có bị cái sự ngu si. Mà chúng ta không phải là cái nguyện ước nguyện đơn giản, mà chúng ta phải cái gì? Phải thực hiện. Chính chúng ta thực hiện nó mới là cái nhân để đưa đến cái kết quả an lạc. Không phải chỉ cầu, không phải chỉ nguyện mà nó sẽ được. Mà bởi vì trong kinh văn Phật đã dạy bố thí Phật thực gọi là cho sức mà gọi là cho sức lực, bố thí y phục gọi là cho sức, gọi là cho sắc đẹp, bố thí xe thiện gọi là cho sự an vui. Người thí Phật vừa lòng sẽ được Phật vừa lòng, người thí Phật quý trọng sẽ được Phật quý trọng. Ai thí Phật quý thí Phật trọng thì những người đó sẽ được những Phật quý Phật trọng. Và chính chúng ta muốn tu tập về phát triển về cái phước đức là chúng ta phải có sự tu tập về về thiền định, về từ tâm, và tu tập về từ bi hỷ xả. Hay là chúng ta đơn giản một cái là chúng ta luôn luôn thường thường khởi lên cái tâm từ tâm bi. Hay là chúng ta phải có cái giữ giới, cái sự giữ giới đó chính là tạo cái phước đức rất là lớn. Người mà họ giữ giới, người đó có cái đức lớn, người đó có cái phước lớn, và chính là cái đức lớn. Và kính thưa quý vị, muốn tu tập cái phước trí là chúng ta phải thường suy tư, chúng ta phải thường có sự tu tập, hay thường chúng ta nghe pháp, thường chúng ta học pháp. Nếu nói theo cái phước trí tuệ của đạo thì chúng ta phải nghe pháp, chúng ta học pháp, và chúng ta thực nghiệm pháp. Cái sự thực nghiệm pháp đây là một cái nhân sinh trí tuệ. Tất cả chúng ta đang nghe, đang tìm hiểu Phật pháp và đang học Phật pháp ở đây chính là chúng ta tạo ra cái duyên, cái phước trí tuệ. Thì như thế đó thì chúng ta đời sau chúng ta sanh ra, hay là hiện kiếp này chúng ta bổ túc những cái nó còn khuyết để chúng ta có thể hưởng được cái sự an lạc về phần của phước đức của cái trong cái tương lai. Chúng ta nói cái tương lai thì nó tốt hơn, có thể là đời này, có thể là đời sau, có thể là đời sau sau nữa, là do cái hậu bổ nghiệp của chúng ta nó chuyển quá. Cho nên chúng ta thấy Phật pháp này nó có một điều đặc biệt là không phải hứa hẹn, không phải làm hứa hẹn cho một cảnh giới cao sang quyền quý, cho một cảnh giới tâm linh được yên ổn, mà tự chúng ta hãy tạo cái nhân lành ngay trong lúc này, là chúng ta đang tạo cho chính chúng ta một cái điểm tựa tốt đẹp. Chúng ta thấy Phật pháp đặc biệt không? Anh muốn anh có cái gì, có cái gì thì gieo cái nhân, gieo cái quả đó thì nó sẽ được. Hãy khởi lên cái thiện tâm thì nó sẽ là quả thiện, nếu như ác tâm thì nó sẽ là quả bất thiện. Cho nên trong hoàn cảnh nào cũng vậy, chúng ta luôn luôn biết trân trọng và biết chỉ một cái khởi tâm lên thôi. Mà chúng ta thấy vì chúng ta ăn mà những cái vật thực còn thừa, chúng ta nghĩ rằng thôi cả những cái này chúng ta cho con kiến, cho con ruồi, cho con sâu, con bọ gì đó nó ăn, nói chung là côn trùng. Chúng ta cứ suy nghĩ như vậy cũng là thiện tâm. Rồi chúng ta cho một ít, coi như là cho chim, cho cá, thì những cái chúng sinh nó có thể hưởng được. Rồi chúng ta làm những cái việc lành mà nhiều lắm quý vị, để chúng ta tạo cái gì, cái phước Phật cái mình. Mà cũng vậy, nhiều lắm quý vị có thể tạo được những cái phước đức, và cũng nhiều lắm chúng ta có thể tạo được cái phước trí. Bởi vì vậy cho nên trong cái khi mà chúng ta còn đang sinh sống, trong khi chúng ta còn đang hiện hữu đây, chúng ta được cái sự tốt đẹp. Bây giờ chúng ta thấy ở Việt Nam cũng vậy, ở bên nước ngoài cũng vậy, ở bên Mỹ cũng vậy. Anh em trong nhà mỗi người nó có khác nhau á. Người thì đầy đủ, người thì khiếm khuyết, hai người thì quá khôn, người thì quá là dở, quá là chậm chạp, người thì quá là thông minh, xin lỗi, người thì quá là giàu, người thì quá nghèo, người thì quá là mạnh khỏe, người thì quá là bệnh hoạn, ốm đau, xấu xí, không được đẹp đẽ. Thì tất cả những hình thái đó đều được tụ tung bằng cái gì? Do cái nhân, do cái nghiệp của từng cá thể mà tạo. Cho nên vì vậy cái sự khiếm khuyết một số phước ở trong đó, chẳng hạn như là phước của phước đức và phước trí, mà nó không được đồng đều, mà nó được cái này mà mất cái kia, thì rất là khó thực hiện, rất là khó sinh hoạt và đồng nhất ở trong cuộc sống hiện kiếp này. Và con có xin đôi điều xin từng bài như vậy, có điều cần tốt thì kính cũng thành và cùng quý ngài Nam Mô Bổn Sư Thầy.
sau cùng muốn hỏi Thiền Đạo Pháp Tăng, không biết Thiền Đạo Pháp Tăng có còn ở trước mắt không? Nếu Thiền Đạo Pháp Tăng còn ở trước mắt, xin hỏi được khỏi Thiền Đạo Pháp Tăng. Nếu Thiền Đạo Pháp Tăng còn ở trước mắt không? Có lẽ Thiền Đạo Pháp Tăng còn ở trước mắt. Xin được hỏi Thiền Đạo Pháp Tăng là, ôi mình thấy Thiền Đạo Pháp Tăng đưa tay. Thì Thượng Tăng, mình đọc cái kinh điển, có bao giờ Thượng Tăng có đi qua một cái trang kinh nào mà có cái ý niệm như là đôi khi chú Tám nó cũng có thừa, nó có dư, và ví dụ như cái đó nó có nhiều quá thì nó có vấn đề. Ví dụ như người ta nói rằng một người có tiền ít thì đỡ, nhưng có tiền nhiều quá thì họ cũng mệt. Cái người có trí tuệ mà thường thường đỡ, nhưng cái người có trí tuệ nhiều quá thì họ cũng phiền. Và cái người có sắc đẹp thì tốt, nhưng mà đẹp quá thì nó cũng phiền. Thì theo Thượng Tăng, có cái hiện tượng nào ở trong kinh điển mà chúng ta gọi là tại nước số báo nó có nhiều quá thì có vấn đề không? Thỉnh từ đó học ra.
Dạ, nam mô Thầy nhá, nam mô Thầy nhá, nam mô Thầy nhá. Cái câu của tình tòa hỏi thì con cũng thấy cũng có, nếu mình suy nghĩ thì cũng có vấn đề quá. Mình nghe như là một cái người mà hưởng dục để biết hưởng dục đó là vô manh tá tú. Vô manh tá tú là tiền thân của Đức Phật của chúng ta. Trong kinh kể lại là vô manh tá tú mà mỗi lần vỗ tay cái bàn tay nó lại mọc nhài tố cáo rớt cái đầu gối. Mà làm vua ở cõi nhân loại là vua chỉ linh thánh vương, mà đức vua cũng không thấy vừa lòng. Không thấy vừa lòng. Rồi được các vị tiên nói là cõi tứ đại thiên vương, rồi đức vua Mạnh Tá Tú cũng đến cõi tứ đại thiên vương, cũng làm chúa cõi trời là tứ đại thiên vương. Nhưng một thời gian thì vua cũng cảm thấy không có hài lòng, vua lên cõi trời Đao Lợi, và thiên chủ Đao Lợi đã chi cho ngài nửa gian tên để làm vua đồng cai trị cõi Tam Thập Thập Thiên. Nhưng mà trải qua 36 cái đời Đức Thích rồi đó, thì Thiên Chủ Đức Thích nó mới nghĩ rằng những cái vị này sanh lên hoài, mình không sao mình không giết luôn cái vị mới sanh này để mình thống trị cái cõi trời Đao Lợi này. Và khi mà cái tâm bất thiện thì khởi lên như vậy thì Vua Manh Tá Tú cũng vừa mất. Nhưng mà Vua Manh Tá Tú mà lại phải rốt cái cõi nhân loại. Thì khi mà Vua Manh Tá Tú mà gặp để người đế vua trong dòng họ mình nó tự bị không còn nhớ vua Manh Tá Tú thời kỳ nào nữa, tại vì quý vị biết rằng á, sống đến 36 đời Đức Thích Thích, quý vị biết rằng 576 triệu năm á, là một kiếp sống mà gặp sống qua 36 đời như vậy, quý vị tính đi chứ 576 triệu năm nhân loại mới bằng một cái kiếp được gọi trời Đao Lợi, mà bị vua Manh Tá Tú trải qua 36 đời như vậy. Thì chúng ta thấy rằng vua Manh Tá Tú bây giờ là để nhất là hưởng gọi là hưởng dục, là cái phước mà để làm người mà được hưởng chuyển lên đến vương, rồi lên đế thích, lên tới đại liên vương, mà lên Đao Lợi, mà được 36 đời thiên chủ đế thích như vậy. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói lúc bây giờ nó cái phước nó có nhiều, nhưng mà cái tâm của chúng ta đó, cái tâm chúng ta đó là nó vẫn như là nó không biết đủ, bởi vì Đức Phật nói lòng tham á. Nó giống như cái cối con cá gì, những cái tắc sinh trí dị mà mình thụ hưởng mà hồn cao, bao nhiêu bỏ cái cối con cá nó cũng không có, nó cũng không có đủ. Nên ngài kể lại là tuy rằng cái kiếp đó ngài làm vua Manh Tá Tú là hữu dụng như vậy, nhưng cái lòng tham cũng vô đáng. Nên ngài nói là cái chỉ có khi làm diệt trừ nhất tham đó là cái hạnh phúc tối thượng. Nếu mà còn cái tham nó thì quý vị thấy nó cũng vẫn có vấn đề với mình. Hay là mình nghe nói rằng cái câu chuyện là Wali đó, thì 72 lần làm chuyển lên thánh vương, 72 lần làm thiên chủ đế thích, 72 lần liên tục đó, thì do ngài làm vua nhiều kiếp quá đó, nên cái tâm cao ngạo, cái tâm cao ngạo có lần nó thành sanh làm hoàng tử đó. Thì Đức Phật đó là khi mà hoàng tử xuất hiện đó, thì quần thần dân chúng quay qua đức vua, đức hoàng tử. Nhưng mà khi mà Đức Phật xuất hiện thì tất cả mọi người đều hướng qua hướng Đức Phật hết, là khiến cho Đức Vua nó khởi lên tâm ganh tị và khởi do tính tới Đức Phật, và có dùng roi chỉ vào Đức Phật và nói những cái lời nói bất chính,
tuy rằng nó sau đó là đức vua là cùng với 10.000 vị tùng đó đã quay lại sám hối đức Phật rồi, nhưng mà không bị đỏ và bị ngục, nhưng mà vẫn thanh làm cái người không gia tộc thần cạo Upali. Thì đó là cái trong cái thánh nhân ký tự mà con tụng thì con nhớ cái câu chuyện đó như vậy. Thành ra nhiều khi mình là người có quốc vật nhiều, có mình giàu xa nhiều quá đó, nó cũng bị ràng buộc. Ràng buộc là gì? Để cái lòng tham á, trong của cải nó còn có mình. Nên quý vị thấy người ta làm vua, người ta bận bỉ với ngôi vua, người ta làm tỷ phú, người ta bận bỉ với công việc tiền bạc, người ta bận bỉ với công việc đó, bị ràng buộc về cái công việc đó đó. Nên nhiều khi quý vị thấy cái giàu thì mình có 100 căn nhà, mình phải lo 100 căn nhà. Nhưng mà nếu cái người mà không có nhà thì họ cũng phải lo nhà. Nên thường thường quý vị thấy lúc mà Đức Phật ngày trả lời cho Tha Lý Giá đó, ông này ông nói rằng ta có trâu bò, ta có vợ con, ta có bò, có cừu dê, rồi ta có hạnh phúc. Thì Đức Phật thì nói rằng ta không có vợ con, ta có hạnh phúc, ta không có trâu bò, ta có hạnh phúc, ta không có vàng bạc, ta có hạnh phúc. Tại vì có phải gìn giữ, mà gìn giữ đó là cái Đức Phật là đau khổ. Mình có vợ con phải gìn giữ, có vàng bạc trâu bò, có tôi trai tớ gái phải gìn giữ, để gìn giữ theo Phật giáo là khổ. Còn mình không có, nghĩa là không có, có sự vui của cái hạnh diễn ly. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với vật chất đó, là phước vật, nhưng phước trí là cái sự trả đi tha mái, đó là cái phước trí. Thành ra nhiều khi cái phước vật đó, là nó bị nó là vật chất, thì mình phải bảo quản, phải chăm nom, phải cái người mà gìn giữ. Cái phước vật là nó gì, là vật chất mà phải gìn giữ đó. Còn cái phước đức đó, nó cũng là vật chất. Phước đức là cho mình sống lâu, cho mình có quyến thuộc nhiều. Mà hãy làm vua chúa thì có nhiều quần thần, có nhiều dân chúng, thì mình phải lo dân chúng. Mình có lòng thương, lòng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm cả những người dân chúng của mình. Nó nhiều khi họ bị đậm đất của mình cũng đau khổ. Rồi họ mà bị thiên tai đủ lục mà đức vua cũng đi đầu lo. Thành ra cái phước đức đó, nó cũng là một cái phước liên hệ tới vật chất. Chỉ có phước trí mà mình nói là chính đắc đạo quả hay là xả ly tham ái, cái phước trí mà tối thượng nhất là xả ly tham ái, đó là cái phước lành tối thượng nhất. Đức Phật nói rằng cái đó là mục đích để đoạn từ cái tham ái, tránh những cái sanh hữu, cũng như là tránh những luân hồi, thì cái phước trí cao nhất chính đắc đạo quả. Như vậy thì nhìn vào thì Đức Phật ngày cho chúng ta biết cái trí của người mà có trí mà không có lòng tin đó, thì nó sẽ bị nó bị cuồng tính, quên là nó bị gian dảo. Mình nói thì nói như vậy, nhưng thực sự ra cái trí là mình nói đến cái trí ở người đời đó. Ví dụ như họ thông minh mà chế nguyên tử, là phải giết hại nhiều người quá, thông minh mà chế những cái vũ khí mà sát hại bằng đạn dược, sát hại nhiều người, hoặc là họ thông minh mà chế những cái độc tố mà giết hại nhiều người ở trong công ký, trong nước uống. Thì cái thông minh đó mình nói theo ở đời là người ta cũng thông minh, nhưng cái thông minh đó nó không có cái lòng tin. Nên từ từ quý vị thấy trong Phật giáo nó là cái tuệ quyền, nó có tính quyền là cái lòng tin về nghiệp quả. Cái tuệ đó thì mới đúng là cái tuệ chân chánh. Còn cái tuệ mà không có lòng tin nó thuộc về thủ đoạn hay gian dảo, cái thủ đoạn hay gian dảo, cái trí mà nó không có lòng tin đó. Thành ra chúng ta thấy trong Phật giáo nó năm quyền đó, cái tuệ quyền nó phải có cái tính quyền để cái tuệ quyền đó nó vững mạnh. Và cái tính quyền nó có tuệ quyền làm cho cái tính quyền nó không bị lay động. Còn cái tấn quyền nó phải có định quyền. Nếu mà mình tinh tấn mà không có định đó thì nó sẽ bị dao động. Nên cái tinh tấn nó phải có định, còn cái niệm thì lúc nào cũng cần hết. Thì như vậy nên Đức Phật ngày mới nói rằng cái phước cái báo ở đời mà nói phước nhiều đó, nó có cái vấn đề là mình nói đến phước vật. Tại phước vật là vật chất mà mình phải có gì nào mình gìn giữ gì đó. Còn phước đức là có quyến thuộc, thì mình có quyến thuộc nào mình lại gìn giữ đó. Cái phước trí mà mình có cái đức tin đó, cái trí mà theo đúng Phật pháp, gọi là cái trí mà hướng đến niết bàn đó, thì cái phước trí này là cao thượng. Đối với phước trí thì nó cao thượng, không có vấn đề gì hết. Nên bình thường ở đời mình thấy có hai cái loại là Đức Phật gọi là minh và hạnh. Cái minh đó là cái sáng suốt chỉ biết, cái hạnh là cái nền tảng để kiếm đến cái minh. Nên người đời thường mình nói rằng mình giữ gìn cái giới hạnh đó là giữ gìn năm giới, thì năm giới là cái nền tảng căn bản đó mình giữ gìn để mình trở thành cái người có trí, hiểu biết nhân quả, hiểu biết. Thì Đức Phật là một cái bậc gọi là minh hạnh đầy đủ, mình là cái trí, là cái trí đức viên mãn của Đức Phật, vì cái lợi ích giác ngộ chúng sanh, vì cái lợi ích mà nêu bài chánh pháp, vì cái lợi ích mà hướng dẫn tu tập, vì cái lợi ích mà đoạn trừ cái tội lỗi, nên cái trí của Đức Phật nó đặc biệt như vậy. À, còn nếu mà cái trí ở đời ấy, thì nhiều khi họ làm lợi cho người này, họ giết người kia ấy, thì cái đó cũng là một cái cách mà họ chế ra những cái nhân tử.